Cây Bồ Đề đó thì Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm này đó tức là Phật thuyết trong cái thân gọi là pháp thân và báo thân của Đức Phật thanh tịnh tuyệt đối. Thành ra lúc đó đại chúng mà dân tập lại trong cái đạo tràng đó thì thấy thân Phật rất là cao lớn mà ngồi dưới một cái cội cây lu ly thất bảo. Cái đài đó là đài sư tử hoa sen mà vàng ngọc chạm trổ, giống như là cái cảnh mà mình diễn tả trong những cái đài ở trên cõi Cực Lạc gì đó. Thì trong cái thân tướng đó là thân tướng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Bởi vì ta nói là Tỳ Lô Giá Na tức là pháp thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì sau đó, sau khi mà xuất cái định rồi đó, sau đó Phật mới chuyển cái pháp luân tứ đế lần đầu tiên, thì chuyển đó là chuyển cho người thế gian. Là lúc mà nhập định đó, toàn là các chư vị Bồ Tát là phát tâm họ tới họ nghe thôi. Thành nó để cho mình hiểu rằng là chư tổ đều đồng ý là tịnh độ là một cái cảnh, là một cái cõi do cái công đức và bản nguyện của Đức Phật kiến lập ra. Mà kiến lập ra để làm cái gì? Kiến lập ra để mà độ cho những cái chúng sanh sớm viên mãn thành một thực quả. Thì mỗi Đức Phật đó có một cái tịnh độ riêng, và chư tổ đều đồng ý rằng là cái cõi nào là quế độ là thường thường là không có Phật. Quế độ là chư Phật không thể hiện, tại vì cái gọi là tâm cảnh nó tương đồng. Thành ra mà Đức Phật cái phước báo như vậy, cái trí tuệ như vậy thì không thể nào mà cái quốc độ của Ngài là quế độ cả. Chẳng hạn như mình có một phước báo thù thắng thì mình sẽ sanh vào trong cái gia đình giàu sang, vua chúa, có sắc đẹp, có thế lực, có quyền. Cái đó là cái do cái đó là cái lý tự nhiên của cái nhân quả. Mà Đức Phật đã tu bao nhiêu dạng A Tăng kỳ kiếp rồi, đã thành Phật rồi, thì cái bản nguyện của về công đức và bản nguyện về trí tuệ nó viên mãn đầy đủ rồi. Nếu mà thực sự ra, nếu mà nói là cái tội ta bà này đó là cái cõi Thích Ca Mâu Ni đó thì không có đúng nghĩa, thấy không? Vậy cõi là cõi quế độ, tức là chúng sanh là thời gọi là chúng sanh ngũ trượt á. Thì trong kinh điển nó nói đó, một đại kiếp, giờ mình nói là một kiếp á, một kiếp á thì có khoảng chừng, cái nó không, mấy thầy thì quan điểm không có giống nhau. Một kiếp thì nó có khoảng chừng 1678 triệu năm. Tính ra thế gian á, có ngày thầy nói là 1354 triệu năm vậy, đại phái gì đó. Thì 20 kiếp như vậy đó thì nó là một trung kiếp. Thế là vậy, như 20 lần lên vậy là một trung kiếp. Hay mà 4 trung kiếp như vậy đó thì trở thành một đại kiếp. Trong cái thời mà Phật ra đời đó thì tại sao một đại kiếp? Thì một đại kiếp nó trải qua 4 cái thời gian. Một thời gian là kiếp thành, tức là từ hư không, rồi từ gió đất nước lửa nó kết từ từ rồi thành thế giới, rồi vân vân gì đó. Rồi cỡ tới những cái chúng sanh mà từ những cái thế giới khác họ mới là đào thai qua, họ thắt sanh xuống. Thì kiếp thành như vậy đó thì nó gồm có là 28 tiểu kiếp. Kiếp thành, một cái kiếp thành đó nó có 4 trung, một cái kiếp thành vậy nó có là 20 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp. Mà mỗi tiểu kiếp đó là mình tính lấy một số bình thường đi, nó là 1678 triệu năm á, ở vậy nhân 20 lần lên thì kiếp thành nó mới tạo thành thế giới thôi. Nó chưa có gì hết trơn á. Mới đầu qua tới kiếp trụ, tức là thế giới nó viên mãn, nó đầy đủ rồi thì cái quý trụ đó nó thành tựu rồi, thì đa số là chư thiên từ trong hư không đó, lúc được kiếp bị hoại, họ ở đâu, họ ở trong cõi trời tam thiền đó, thì lúc đó họ sắc sanh xuống ở cõi trời nhị thiền đó, sắc sanh xuống ha, sắc sanh xuống thành ra chư tiên. Lúc đó là vì phước báo thù thắng nên có cái gì được cái đó, cái thời đó là phước báo thù thắng, thì cái kiếp đó là cái phước báo nó mạnh lắm. Thường thường là Phật ra đời là đời ngay kiếp trụ, thấy không, thì kiếp trụ nó trải ra là 20 tiểu kiếp nữa, thấy không, thì 20 tiểu kiếp khi nó trải qua như vậy đó thì bắt đầu là chúng sanh từ từ tham dục ác từ từ bắt đầu nó đi qua, thành ra đi qua tới kiếp hoại là thế giới nó tan rã từ từ ha, thành trụ hoại. Rồi kiếp không á, tức là lúc đó thực hoại hết rồi thì có 20 kiếp như vậy, 20 tiểu kiếp nữa là cả thế giới này nó như là nó là một hư không thôi, nó không còn gì hết á, thấy không. Thì trong cái điển nói là Phật, nếu mà chưa Phật ra đời trong những thế giới đó ha, thì chỉ ra đời trong kiếp trụ thôi, mình đang ở trong kiếp trụ nè. Tương lai khi Phật Thích Ca Mâu Ni á, nhập diệt thì sẽ có 1000 vị Phật ra đời nữa, thấy không. Thì một cái tử kiếp á, nó có tình trạng là 100 năm á, 100 năm á, thì đời sống sẽ tăng lên 1 tuổi nếu mà nó đòi là kiếp tăng, rồi 100 năm sau đời sống sẽ giảm 1 tuổi, thấy không. Thí dụ như bây giờ tăng, thí dụ như bây giờ mình làm phước báo nhiều thì 100 năm tăng 1 tuổi, tăng riết người ta sống tối đa của cái kiếp tăng cực độ đó thì nó sẽ lên 84.000 tuổi thì người ta mới mất ha. Thì Phật Di Lặc ra đời đó ha, là ra đời sau khi cái kiếp mình đi tới mạt kiếp rồi, đi tới trọng kiếp giảm á, tức là từ 84.000 tuổi 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi ha, thì khoảng 1 triệu khoảng là 1.600.000 triệu năm á, nó đầu tên kiếp giảm cùng cực, thì lúc đó chúng sanh còn sống 10 tuổi rồi, tức là mạt pháp cùng cực á. Ha, thì lúc đó người ta bắt đầu là ăn năn hối hận, tức là một tiểu kiếp đó có kiếp tăng và một kiếp giảm. Ha, một kiếp tăng thì nó khoảng là 800 mấy chục triệu năm và kiếp giảm có 800 mấy chục triệu năm, thì mình cái thời gian mình sống bây giờ đó là giống trong thời gian kiếp giảm, tức là bởi là nó thành cái kiếp giảm của cái trụ kiếp của trung kiếp. Thì mà khi mà cái trụ kiếp kiếp đó thì đời sống nó xấu xa lắm, thường thường là chứ mà không có ra đời. Rồi kiếp đó là chúng sanh nó ác được, nói nó không nghe mà nó kiên cường khó dạy, nhiều khi mình nói giáo pháp nó còn phỉ báng giáo pháp nữa. Thế mà do phỉ báng giáo pháp nó mang lỗi giáo pháp, thành ra sau này đi giáo pháp nó không tiến được, hay mang tội với các phúc điền, thấy không, thành nó không tiến được, mà chư Phật là ẩn hết, không có ra. Đó, thực sự cái là thành ra Phật Thích Ca Mâu Ni mà lúc mà ở trong kinh Bi Hoa nó Phật phát nguyện mà làm Phật ở trời quế trượt đó, là bao nhiêu chư Phật là khen ngợi, và nói với một công đức như vậy đó ha, là chư Phật có thể trụ cái là cái đời sống thọ mạng Đức Phật có thể có mấy vạn tuổi, mà ngày nay ngày trụ trong cái kiếp trượt đời sống có 100 tuổi thôi mà ngày chấp nhận, thành ra chư Phật khen vậy đó. Thì khi mình sống tới thời mạt pháp nữa, kiếp nó giảm tới tối đa thì nó đi qua tới cái tiểu kiếp thứ hai, tại vì một trung kiếp nó tới 20 tiểu kiếp nữa, thì nó tăng đời sống nó tăng lại từ từ ha. Tức là trong thời gian mà kiếp tăng á, sau kiếp mạt kiếp của mình sống 10 tuổi, kiếp tăng nó tăng lên 80 vạn tuổi, đời sống sanh 80 tuổi, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc mới thành Phật, thành cái Phật Di Lặc thành Phật trong thời gian kiếp tăng của tiểu kiếp sau cái kiếp giảm của cái tiểu kiếp này ha, đó, thì lúc đó thành Phật quý còn lâu xa lắm, mình tính ra là khoảng 800 mấy chục triệu năm nữa mới Phật Di Lặc mới ra đời, thấy không. Đó, nói vậy thành ra chư Phật có nói đó, cái thời trong cái kiếp giảm mà chúng sanh mà đời sống chúng sanh quế trượt đó thì Phật pháp nó ẩn đi, bởi vì nó có xuất hiện cũng không ai tin, mà không ai tin thì người ta sẽ đốt sẽ xé từ nó mất, thấy không, thì đời cái Phật pháp lúc đó nó sẽ không còn nữa. À, không còn nữa thì chúng sanh nó lúc đó là sẽ đọa tam độ ác đảo rất là nhiều. À, rồi tính khi bắt đầu mình ăn năn hối hận làm thiện thì đời sống nó tăng từ từ đó, thì đó là cái quan niệm về một cái vũ trụ quan của Đức Phật. À, thành ra chư tổ đều đồng ý là ở quế độ là không có Phật, quế độ là Phật ẩn không có. Mà cái chuyện đó mình thấy Phật gì, tại sao Phật có cái tâm mà thương mến tất cả chúng sanh, mà tại sao trong quế độ đáng lẽ phải xuất hiện để độ sanh mà tại sao ẩn đi? Đó là trái với cái bản nguyện đại từ bi của Đức Phật hay sao? Thì chư tổ đều đồng ý rằng là không phải là Đức Phật không độ, nhưng mà độ không được, thấy không. À, chẳng hạn như cái người mà ham tiền á, mình cứ nói cách nào cái nơi kia thì người ta thấy đồng tiền là nó quý, là nó nghe chân lý. Đức Phật ra đời đó mà có nói chân lý nữa cũng không ai nghe, thấy không. Mà nhiều khi còn giết nữa, còn bắt giam hay là đâm nhốt phỉ báng nữa. Thành ra cái thời đó thì Đức Phật sẽ hiện ra cái tướng khác để làm việc, có tướng quan, tướng vua, tướng gì làm việc, chứ không hiện ra tướng Phật đâu. Độ sanh bằng cái phương tiện khác, thấy không? Chẳng hạn như là tiểu sanh rằng phương tiện là chẳng hạn như là làm ngục tốt giữ chùa giữ tù, thấy không? Thí dụ như vậy làm cho chúng sanh nó sợ mà nó tu, thí dụ đại khái như vậy mình nói là cái phương tiện thiện xảo, thấy không? À, thành là thử các vị tổ đều đồng ý là thời quế trượt là không có Phật. À, cái thời mà đi cái quế là gọi là thành ra cái chỗ nào không có Phật, thường thường ta dùng danh từ là quế độ. Cái đặc biệt á chỉ ở cõi Ta Bà này, ở quế độ là có Phật Đức Ca Mâu Ni. Đức Ca Mâu Ni thành Phật ở quế độ là do cái bản nguyện của ngài. Thấy không? Tại vì thường thường cái Phật có nói đó, à, mình á là cái sanh á, mình sanh á là do hai cái loại để sanh. Một là do bị nghiệp nó kéo mình sanh. Nghiệp kéo mình sanh là mình do cái giờ mình làm nghiệp thiện quá, nó sẽ kéo mình sanh lên cái nhà giàu sang, nhà có phước báo. Hay là mình làm việc thiện quá hoặc là mình sanh lực chư thiên. Tức là hoặc là mình tu về thiền định thì cái nghiệp nó sẽ làm cho mình trở thành ra là chư thiên, cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới. Hay là mình tu nghiệp vô lậu giải thoát thì mình sẽ thành những bậc thánh nhân của trong cái tam thừa, chẳng hạn như là thành ra các vị thánh nhân ở bên A La Hán thừa, hay là thánh nhân của Phật thừa, hay là thánh nhân của bên Bồ Tát thừa, thì do nghiệp là sanh. Đã nghiệp rồi thì không có gì cản được, nó là cái nhân quả. Và một cái thứ hai mà sanh nữa đó, nó chỉ có hai cái để cho mình sanh thôi, đó là sanh bằng nguyện. Cái sanh bằng nguyện tức là vì phát nguyện mà sanh, chứ thực sự ra với cái công đức của Đức Phật thì không bao giờ sanh trong cái cõi quế trượt hết trơn, nhưng mà do một sự phát nguyện nên mới sanh. Như coi như trong kinh mấy vị câu kinh bi qua đó, thì thái tử gì tôi cũng quên tên rồi, phát nguyện sau này trong một thời quế trượt lúc chúng sanh đời sống sanh giảm xuống còn 100 tuổi, con sẽ thi hiện chỗ đó thành Phật. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó là trong cái thần tướng của thái tử rằng có cái phát nguyện như vậy nên sau này là thành Phật cõi này. Tại cổ qua tại sao mà cổ quế độ thì tại có độ độ sanh không có được, nó chúng sanh mà độ sanh mà đưa những pháp cao chúng sanh tu không có được. Thành ra trong cái cõi quế độ á, Đức Phật mới thành đạo thì Đức Phật tính không thuyết pháp rồi, tính nhập niết bàn rồi. Thì giống như mình thuyết ra cái pháp mà cao của Đức Phật thì không ai nghe, không ai hiểu được. Thì lúc đó Phạm Thiên á, nó phải xuống thỉnh Phật 3 lần. Thuyết pháp thì lúc đó Phật mới quán xét lại, nó bây giờ nếu mà không dùng phương tiện để mà thuyết pháp thì sẽ không độ sanh được. Thì Đức Phật mới là thuyết, đầu tiên là thuyết cái kinh Diệu Pháp Luân, tức là một cái phương tiện thừa thuyết cho các vị A La Hán. Rồi từ từ khi chúng sanh thuần thành rồi thì những năm cuối cùng thì Phật thuyết bắt đầu ra là Pháp Hoa, rồi bắt đầu là những kinh Đại Phương Tạng, rồi thuyết tới cuối cùng là Đại Bát Niết Bàn, tức là nói tới Phật thừa. Thì Phật nói là chư Phật thuyết pháp mới thành ra qua tới Pháp Hoa. Thì Phật nói rằng là tôi thuyết cho quý vị tất cả những cái thừa, từ A-la-hán thừa, Bích Chi Phật thừa, nhưng mà cuối cùng là tôi muốn đưa quý vị về cái gì? Về cái thừa nào? Về cái thừa đã thành Phật. Trong Pháp Hoa nói rằng vì lòng thương tất cả chúng sanh giống như là đứa con của mình, nên cái vụ mình phát thuyết cho quý vị A-la-hán thừa hay là Bích Chi Phật thừa là cái phương tiện thôi, để cho ngay lúc khổ mình sẽ có cái cách để mình vượt qua cái khổ này, rồi sau đó ta đưa quý vị một viên bảo châu để quý vị thành Phật luôn. Đó, thì đó là công đức Pháp Hoa. Phật nói là từ hồi nào tới giờ ta chỉ thuyết cho quý vị cái nhất thừa thôi, nhưng mà vì cái nhân duyên, cái thời tiết, cái căn cơ mà quý vị thấy có sai khác nên trở thành ra có những cái pháp sai biệt. Thành ra mình nói như vậy đó để cho mình biết rằng là cái khó khăn của Đức Phật, tại sao cái tịnh độ nó không có thuyết mấy cái thừa kia, nó không có nói mấy thừa kia nhiều, nó chỉ nói thẳng luôn cái Phật thừa. Mà ở ngay cái quế độ là Phật thuyết 3 thừa giải thoát, là thánh nhân thừa tức là cái thừa để thành thánh A-la-hán, Bích Chi Phật thừa là cái thừa để thành về những vị Bích Chi Phật, và Bồ Tát thừa là cái thừa để thành Phật. Và đồng thời thuyết hai cái thừa không giải thoát cho những chúng sanh nào chỉ cầu cái sự an lạc hạnh phúc tạm bợ trong thế gian thôi, là thuyết thêm cái nhân thừa, tức là sanh trở lại làm người, trong những đời sau này sẽ gặp những cái vị Bồ Tát hay chư Phật khuyến tấn mà tu để mà giác ngộ luôn, đó là cái nhân thừa. Và một cái thừa nữa là thiên thừa, tức là thuyết những cái cách để mà trở thành ra tổng hợp những vị chư thiên có phước báo thù thắng, muốn gì được đó. Thành ra ở thế gian của Đức Phật mình đó là thuyết ngũ thừa. Để mình biết được tại sao như vậy, để mình tại sao tới cùng qua tịnh độ mình thấy là cái tịnh độ đó, tất cả những cái gì của tịnh đó, của cái tịnh độ đó, cái trang nghiêm của tịnh độ và tất cả những thuyết pháp của độ đó, là đa số là thuyết của về thành Phật. Thành ra ta nói là chúng sanh nào mà sanh về cái cực lạc quốc độ là nhất sanh bổ xứ thành Phật, chứ không có vụ mà thành A La Hán thừa hay là cái kia. Thành ra ta nói là vì tâm bi của chư Phật đều muốn chúng sanh rốt ráo giải thoát, rốt ráo lợi lạc tất cả chúng sanh, chư Phật chỉ thuyết nhất thừa. Cái đó là không phải là mà những cái thừa khác, tức là từ những cái thừa giải thoát đi, từ thanh nhân thừa chi Phật thừa, đối với chư Phật là cái quyền biến phương tiện để mà thuyết thôi. Đó là trong tinh thần của kinh Pháp Hoa, như là nói là chư Phật hồi nào tới giờ chỉ nói nhất thừa, chứ không có những cái thừa khác. Bây giờ mình hiểu cái quế độ là cái quốc độ có những cái quế trượt, mà thường thường là quý thầy nói là trong kinh A Di Đà nó nói là nó có năm cái trượt. Năm cái trượt này nó xác minh cái sự mà quế của cái cõi nước. Mà thường thường á, năm cái trượt này đó trong kinh A Di Đà nói là kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, mạng trượt và chúng sanh trượt. Thì một hồi mình sẽ giải thích sơ lược mấy cái này, thì pháp học quý vị phải nắm thôi, nhưng mà tôi giải thích sơ lược để khi nói tới tịnh độ để cho mình thấy. Thì chư tổ đều đồng ý trong thời gian mà cái kiếp giảm, tức là trong một cái tiểu kiếp giảm, tức là đời sống chúng sanh từ 84.000 tuổi rồi từ từ giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống 100 năm, giảm 140.000 tuổi đó, đến lúc chúng sanh sống 2.000 tuổi, chúng sanh đời sống trên 2.000 tuổi thì nó dính vào cái hệ thống bị quế trượt rồi. Huống gì qua tới đời Phật Thích Ca là chúng sanh còn sống có 100 tuổi là trung bình. Cái đời sống khi chúng sanh còn 2.000 tuổi tức là phước báo đã giảm dữ lắm rồi. Từ 84.000 tuổi mà giảm, phước báo đã giảm riết. Cái đời sống thọ mạng càng ngày càng ngắn, để ác nghiệp nó càng nhiều. Thì lúc chúng sanh sống 2.000 tuổi thì cái thời đó đã gọi là thời quế trượt rồi. Thì chúng sanh lúc đó tại sao gọi là kiếp trượt? Kiếp trượt đó là nó nói là cái đời sống chúng ta thọ mạng ít ủi, ít oi, tức là đời sống trong kiếp giảm, thọ mạng nó thấp. Còn chẳng kiếp tăng thì thọ mạng nó tăng. Tại sao gọi là kiến trượt? Kiến trượt là đúng với chúng sanh là chấp về thân, rồi chấp về thân kiến, biên kiến, chấp tà kiến, tức là không có những cái lý luận mà gọi là trúng. Nhìn chân lý nó trật, rồi biên kiến là nhìn nó hoặc là chấp đoạn, chấp thường, cho là chẳng hạn như là mình là người thì làm người hoài, không có sao đâu, thành ra phóng vật muốn làm gì thì làm. Chấp thường tức là luôn luôn là mình làm đâu có sao, rồi sanh ra lời cũng làm người, đâu có gì đâu mà sợ, rồi là chấp thường. Còn một bên là chấp đoạn, chấp đoạn là chết rồi là hết chứ không có gì nữa, thành ra cũng không sợ nhân quả. Đó gọi là biên kiến, tức là lúc đó cái nhìn sai lầm, không nhìn thấy được cái nhân quả, thấy không? Rồi tà kiến tức là nhìn sai lạc, chẳng hạn như là cho là không có đạo quả của thánh nhân, cho là không có Phật pháp tăng, vân vân gì đó. Giới chấp về giới, chấp về tà giới, và những cái giới cấm, gọi là kiến trượt. Phiền não trượt. Phiền não trượt là lúc đó là tâm tham nhiều, tâm sân nhiều, tâm tật đố nhiều, tâm sát hại nhiều, tâm sân hận nhiều, vân vân. Mạng trượt. Mạng trượt là không được, giống như trong thời kiếp tăng là những cái gì mong cầu nó xảy ra rất là dễ dàng như ý. Bây giờ muốn có một đời sống sinh mạng là phải làm việc khổ nhọc, rồi lao lực đủ chuyện hết. 10 việc mong cầu thì gần như là chỉ có 1-2 việc thành tựu, vân vân. Và chúng sanh trượt là đấu tranh, giết hại lẫn nhau, vân vân vậy đó. Thì cái thời gian đó là cái thời gian là phước báo nó giảm, thì nó gọi là thì thành cái thời ngũ trượt vậy đó. Thì cái thế giới nó thành quế. Thì lúc đó đó cái pháp, những cái pháp cao thượng từ từ nó ẩn hết. Thì đời sống mình theo Đức Phật mình tinh liệu đó, Thì lúc mà cái Đức Phật ra đời đó thì ngay cái thời đó là cái đời sống trung bình chúng sanh là 100 năm. Thì bây giờ là 2500 mấy chục năm sau Phật ra đời rồi. Tức là bây giờ đời sống trung bình ở chúng sanh á, tức là 100 năm giảm 1 tuổi thì đời sống chúng sanh bây giờ là khoảng 75 tuổi là trung bình. Thì Phật tiên liệu nữa là bây giờ tới 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi đó thì đúng là chúng sanh giảm 10 tuổi là tối của cái kiếp trượt rồi đó. Thì lối chúng sanh mới hối hận ăn năn thì sẽ làm lành và đời sống nó sẽ bắt đầu là phát triển lợi từ từ sẽ tăng lên 100 năm tăng 1 tuổi 1 tuổi vậy đó. Là bắt đầu qua tới cái tiểu kiếp kế, tức là kiếp tăng của tiểu kiếp kế, là khi lớn chúng sanh nó 8000 tuổi là lúc đó là chúng sanh sẽ sống theo chánh pháp, sống theo thập thiện vân vân á, thì lúc đó ngài Di Lặc từ trên cờ đo sức sẽ thị hiện thành Phật với cõi Lâm Hoa. Bây giờ mình hiểu được cái quế trượt là cõi gọi là bất tịnh. Bây giờ nó là từ cái tịnh độ, tại bữa nay mới gì sẽ học về tịnh độ. Độ là gọi ta gọi là độ là cái chữ phiên âm của chữ thổ, tức là một cái cõi nước, một cõi đất. Thì quý vị phải hiểu chữ tịnh ở đây là cái gì. Chư Phật mà thành Phật á, thì chư Phật sống ở đâu? Chư Phật sống có một cái cõi nước của Đức Phật. Tại vì với một cái phước báo thù thắng của Đức Phật như vậy đó, thì cái cõi nó cực kỳ trang nghiêm. Nếu mà gọi là cái theo cái chân lý tự nhiên thì cái cõi đó nó gọi là Phật báo trang nghiêm độ, là cái cõi đó là không cách nào có gì lên được hết trơn. Nó gọi là cái trong cái kinh điển nó nói đó, cõi đó là cõi cực kỳ thanh tịnh do cái trí bát nhã và công đức vô lượng của Đức Phật mà tạo thành. Cái cõi đó là cái gì, nhìn vô chỉ thấy hào quang cái chói loại chứ không thấy Phật nữa. Nó gọi là thực báo trang nghiêm độ. Thực sự cái Phật mà thành tựu được Phật quả là Phật trụ ở đó đó, thấy không? Nhưng mà khi mà Phật á, cái cõi đó gọi là tự thọ dụng độ, tức là một cái quốc độ mà để Đức Phật sử dụng thôi, chứ không có một, tại vì cái cõi nước đó cái Phật báo nó không đủ thì không có lên nổi. Nhưng mà bây giờ vì cái bản nguyện độ sanh á, thì Đức Phật mới thị hiện thêm mấy quốc độ khác để mà giúp chúng sanh. Thì tùy theo cái bản nguyện của một chư Phật thì thị hiện góc độ khác nhau, nhíp cái mức độ khác nhau. Thì muốn để mà độ các chúng sanh Bồ Tát thì Đức Phật hiện ra thật báo trang độ, tức là cái quốc độ mà do cái phước báo cùng cực viên mãn thành, thì ngay cái cõi mà thật báo trang độ thì lúc đó nó chỉ có thấy những thân tướng mà những cái vị Bồ Tát ở cõi đó đó. Quý vị nhìn vào đây thì quý vị giống như một hạt bụi mà đứng ở trên bầu trời vậy đó. Thân tướng của những như ở cái thật báo trang độ là thân tướng các vị Bồ Tát cõi đó đó là 84000 do tuần, một cái do tuần 11 cây số, hay là 84000 cao lớn mà hào quang sáng rực. Đó là lúc đó là Phật thuyết, là Phật thuyết bằng cái thân đó. Cái thân là cái thân của các Bồ Tát đó, nghĩa là thân nó mình nói là nếu mà đứng thì đứng ở đây mà đầu lên mình không nhìn không thấy luôn. Những người nào mà tu thấy Phật đôi khi họ thấy được cái tướng đó. Tôi có những người bạn tu đã thấy được những cái tướng Phật như vậy. Không biết mình tu mà họ tu thấy Phật là hay rồi, mà giờ khi họ thấy ông Phật họ thấy mà họ đứng với con chân Đức Phật vậy nè. Thấy không? Đức Phật sáng rực kìa mà họ đứng với chân nhỏ xíu vậy nè. Mà tao nói thấy Phật cũng là cái hay rồi đó, mà mình chỉ thấy thì tức là thấy được cái gọi là cái công đức vô lượng của Đức Phật. Còn bình thường nếu mình cho Đức Phật là công đức tùy theo cái tâm của mình, khi mình thấy Đức Phật là công đức ít á, Đức Phật hiện trong hình mình này. Thành ra cái gì học tịnh độ mới học kỹ cái gì Phật, thấy không? Thì biết cái học kỹ cái Phật nào á, giờ cái gì nó Phật coi Phật là người thường thì Phật là người thường. Bởi vì coi Phật là thánh A La Hán thì Phật là một vị thánh A La Hán, giống như một vị thánh A La Hán cũng là ao rắn ao rưới vậy đó, khái không có trăng nghiêm dịch rồi đó. Bởi vì cho Phật là Phật thì lúc đó là thấy là ngồi trên cây bảy báo rồi tòa lưu ly hào quang phóng sóng rực, quần áo là ma ni trân châu mã não đất thì vàng rộng hết á. Đại khái là tùy theo cái tâm của mình, cái tâm của mình nó tương ưng với cái thanh tịnh nào thì mình sẽ thấy được cái bát nhã, cái tánh không nó hiện ra trong cái thanh tịnh đó. Thì cái đó là độ những vị Bồ Tát. Có gì những cái lập nguyện, nhiều khi muốn lập nguyện là độ cho những chúng sanh bình thường như mình chẳng hạn như đó, thì lúc đó Phật hiện ra một cái báo độ khác, một cái báo độ khác. Cái báo độ đó trong kinh, trong nếu mà trong kinh A Di Đà đó, nó gọi là cái hai cái báo độ, một cái báo độ là phương tiện hữu dư. cao độ dành cho những người tu mà dứt hết được cái tham sân si, diệt được cái phiền não, sanh được an lạc. Nhưng mà phước báo không đầy đủ thì sanh vào cái bộ báo độ đó, thì báo độ đó là những người tu theo cái đường lối A La Hán. Cái tham sân si diệt, họ vào cái báo độ cực kỳ thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh đó nó không được báo thù thắng, tức là thấy thân tướng lớn tầm cái trăm ngàn do tuần vân gì đó. Và một cái báo độ nữa là báo độ dành cho chúng sanh, tập thể chúng sanh trong kinh A Di Đà thôi nha, trong kinh A Di Đà thôi. Tại vì mỗi cái đây là tịnh độ, là cái bức độ mà Phật lập ra, kiến lập ra theo cái bản nguyện của mình, thấy không, để mà độ sanh. Thành ra Đức A Di Đà đó là có một nhân độ luôn tất cả những sanh tái nghiệp chẳng sanh nữa, thấy không. Thành ra lập ra cái bức độ nữa, cái bức độ đó nó gọi là phàm thánh hộ cư, phàm thánh động cư. Cái bức độ đó mình sanh lên, nếu mà cái tâm mình nhỏ thì chúng sanh nhỏ téo à, thì cũng ở trong bất độ đó. Rồi các vị mà tu trên con đường láng đạo mà chưa thành tựu được cái thánh quả nào hết, thì họ sẽ cũng họ sống trong đó, cũng hưởng cái an lạc thuộc thắng trong đó. Nhưng mà tụ chung ra là như thế nào? Tụng ra ra là khi mà Phật còn á, có Phật có đó thì mới có tịnh độ. Vì tịnh độ là cái gì? Tịnh độ tức là Phật lấy hết những công đức trang nghiêm và thanh tịnh của mình tu từ bao nhiêu a tăng tỳ kiếp, và quán xét cái những nhân duyên, những cái chúng sanh nào để mình độ mà Phật kiến lập thành. Tức là thực sự ra Phật mà cái bất độ Phật ở thật sự thì không chúng sanh nào dối tới rồi đó. Cái bất độ đó nó gọi là thường tịch quan tịnh độ. Cái ngày nhất đầu tiên mà Đức Phật mà thuyết cái kinh thuyết kinh Hoa Nghiêm là Phật thì hiện thần tướng Tỳ Lô Giá Na, là thần tướng có thực quan tịnh độ, nhưng mà nương thần lực Đức Phật các vị Bồ Tát tới, thấy không. Thành ra cái quan niệm kia đó là có Phật thì mới có tịnh độ. Cái tịnh độ này là do bản nguyện Phật lập ra để độ sanh, thấy không. Chư tổ đều nói cái quan trọng nhất của cái vấn đề mà tịnh độ là cái chữ thanh tịnh. Thầy nói tất cả những cái gì mà nó gom thì thanh tịnh, thì thanh tịnh này gồm có hai nghĩa. Một cái nghĩa là thanh tịnh trong tất cả công đức, tất cả là tất cả những công đức ở trong cõi cực lạc đó đều làm cho mình thanh tịnh được tâm tham. Cái ngày như quý vị thấy sông, thấy núi, thấy chim đi trên đất, tắm trong nước, tâm tham nó cũng không phát sanh được. Đức Phật phát lấy dùng cái bản nguyện của mình để mà làm tịnh cõi giới. Tại vì người ta tham á là tại vì có những cái cảnh ở ngoài ta mới tham, những cảnh nó không xứng ý người ta phát tâm ra. Chẳng hạn như bây giờ mình làm quan nhưng mà mình cảnh đó mình không thích, mình muốn có ai quyền hơn nên mình mới tham mình làm vua, thấy không. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình có 10 đồng nhưng mà mình không xứng ý với 10 đồng nên mình mới tham mình muốn làm ông triệu phú có 1 triệu đồng, thấy không. Đó, thành ra vì cái quốc độ nó quyết rượt, thấy không, cảnh nó quyết rượt, cảnh nó không xứng ý nên người ta mới khởi tâm tham, thấy không. Cảnh không xứng ý nên người ta mới thổi tâm sân. Cảnh không xứng ý người ta mới khỏi tâm buồn giận, sát hại, chém giết lẫn nhau, đấu tranh đó. Thành thử ra cái thanh tịnh nghĩa của Đức Phật đó, tất cả khi mà Đức Phật hiện ra cái tịnh độ. Tịnh độ là gì? Nó gồm có hai cái tịnh độ là một quốc thổ, một cái cõi nước, nên nó có những cái cảnh nó gọi là trang nghiêm bằng cái sự vật, bằng cảnh. Thì nó gọi là trang nghiêm bằng cái sự thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh này nhằm mục đích là làm gì? Là làm cho chúng sanh mất hẳn tâm tham, mất hẳn tâm sân, mất hẳn tâm si. Bây giờ quý vị có tham sân si bằng trời vậy nữa, nghe là nói đá nghiệp chẳng sanh, người thắc mắc là con đá nghiệp chẳng sanh có nghĩa là con lên trển con vẫn còn nghiệp, tức là vẫn còn cái sự sân khỏe, vẫn còn cái sự vô minh, vẫn còn cái sự sát hại, vẫn còn cái sự trộm cướp vân vân gì đó, thì con lên trển làm ô uế bất độ đó làm sao? Luôn luôn là người ta thắc mắc cái gì nên người ta không tin rằng cái vấn đề mà đá nghiệp chẳng sanh. Nhưng mà phải nói là cái tham, cái sân, cái si, cái vô minh đều có nhân duyên, thấy không. Chẳng hạn như mình nói là mình thiếu thốn thì mình mới tham, thấy không. Rồi chẳng hạn như là mình có những người làm cho mình nghịch ý thì mình mới sân, thấy không, vân vân gì đó, làm cho mình mà buồn giận thì mình mới có vấn đề sát, hay là mình gì tham lam mình sát vân vân gì đó. Nó có những nghịch ý như vậy. Thì cái cảnh quế độ là cái cảnh do cái cộng nghiệp của chúng sanh nó tạo ra, nên chúng sanh đa số là tâm ác, tâm sân, tâm si, nên nó tạo là những cảnh đấu tranh, cảnh chém giết, cảnh giành giật. Thành ra chúng sanh này mới là sanh trong cảnh đó thì do thấy những cái môi trường đó thì họ mới đấu tranh, họ thích cái này, họ tham cái kia, họ giành nhau, thành ra tham sân si. Thành ra khi mà Đức Phật thị hiện cái quốc độ á, mình nói là thị hiện cái tịnh độ á, nhằm mục đích cái Phật là lòng bi thương tất cả chúng sanh, nên muốn rằng là tôi dùng tất cả nhân duyên để đem chúng sanh tới con đường giải thoát, hay là tới một con đường nào đó tùy theo bản nguyện Đức Phật. Thì trong cái tịnh độ của Đức A Di Đà đó là làm sao là con tạo như một cái nhân duyên thanh tịnh. Nhân duyên thanh tịnh này gồm có hai phần, một cái phần là quốc độ thanh tịnh. Quốc độ thanh tịnh là cõi nước con là lưu ly chân trâu mã não, thường phát ra tiếng pháp âm, cây là nó chói sáng khắp mười phương, trong cây vách tường, trong cây tất cả những vật đều chiếu được mười phương chư Phật đang thuyết pháp để chúng sanh nghe. Đó là cái bản nguyện mà do công đức của ngài quán xét trong 120.000 ức cõi Phật mà ngài tạo ra. Để làm chi? Để chúng sanh sống trong cảnh đó. Thứ nhất là tam tham sân si diệt. Thứ hai là tâm vô minh từ từ bắt đầu là nó cũng mất, là thấy mười phương chư Phật lúc nào pháp âm chân lý nó cũng hiển hiện, nên càng ngày nó càng rõ. Thành ra nói là sanh tịnh độ tức thành Phật, không có thành cái nào khác là ngoài cái thành Phật hết rồi. Tất cả những cái môi trường đó là cái công đức thanh tịnh của một vị Phật kiến lập ra, mà đáng lẽ đúng trong nguyên tắc á là mình không bao giờ mình hưởng được. Thành ra có nhiều người đặt vấn đề, cái đó là công đức của Phật chứ đâu phải công đức của con. Thấy không? Mà công đức của Phật mà công đức của con thì con lên trển thì cũng như là như là con khách con tới rồi con đi thì sao, con đâu có hưởng được gì đâu. Cái chuyện đó nhiều khi người ta đặt ra đó, cũng như bây giờ mình tới nhà tứ phòng ông vua, mình có ở tháng hai tháng nữa rồi sau đó mình ra khỏi cái chỗ của ông vua thì mình cũng là cái người không phải là có cái của giống như ông vua, có cái quyền giống như ông vua. Ta đặt vấn đề như vậy nhưng mà quên rằng cái cõi kinh độ không phải là cái tới cái tạm bợ mà đến đâu, cõi sanh về. Khi mình sanh về tức là mình có cái được hưởng cái cõi đó, tức là mình trụ ở đó, mình trụ ở đó tức là mình hưởng ở đó. Thấy không? Mà với cái bản nguyện của Đức Phật đó, mình sanh về nhưng mà đời sống vô lượng, tức là mình là một chúng sanh thực sự ở cõi đó, nhưng tất cả cái phước báo công đức của đó là cái gì để cho mình hưởng? Cái của mình chứ không phải là của ai khác hết trơn á. Mà cái của mình đó, thì tự động nó là bản thể của mình, nên tự động những cái cảnh nó tự động nó chuyển tâm mình. Nó là cũng như bây giờ quý vị ác thì sanh vào trong cái phi châu, hay là sanh vào trong vùng cái con cái của những cái người mà trộm cướp ăn xin ăn cái kia, cái báo độ của người ác nó thuyết khiến cho quý vị sanh trong cái môi trường của hoàn cảnh như vậy. Thấy không? Đó, đáng lẽ ra bây giờ quý vị sanh bên kia đó thì đây là cái bản nguyện nha. Tôi nói là Đức Phật lập là do bản nguyện là lập cõi chứ không phải là công đức của quý vị. Nhưng mà khi quý vị sanh về đó thì Đức Phật cũng biết rằng để cho quý vị trở thành ra chúng sanh coi đó, có nguyện là chúng sanh nào sanh về đó là có đời sống vô lượng, tức là tới thường trụ. Và khi mà thường trụ tức là cũng như là mình là chủ của đó rồi, cái tất cả công đức của đó là nghiệp của mình, nó trở giống như là nghiệp của mình, mặc dầu đó là công đức Đức Phật lập ra. Nó trở thành ra cái môi trường thuận tiện mình nương vào đó và mình thanh tịnh hết tất cả những tập khí. Mà cái thanh tịnh của này đó nó đặc biệt cái thanh tịnh mà ngay cõi cực lạc á, mấy cõi quốc độ khác nhiều khi thanh tịnh đã trở thành thanh văn có, chẳng hạn như cõi Phật A Xúc thanh tịnh có thanh văn. Cõi cực lạc trong cái lời nguyện của Đức A Di Đà đó nói cõi ta không có danh từ của ngoại đạo, không có danh từ của người nữ và không có danh từ của ngoại đạo, mà cõi ta nó không có danh từ của địa ngục, bị súc sanh, không có ta ác đạo. Mỗi cái chư Phật lập bản nguyện là tùy theo cái bản hoài độ sanh mà lập ra. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo ngay trước đối diện với Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai đó, thì ngài có cái bản nguyện là lập một cõi nước mà thù thắng hơn tất cả cõi nước của Phật. Cái bản nguyện đầu tiên là lúc mà ngài tán thán Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, rồi ngài nói sau này con có một cái tâm con muốn lập một cõi nước rất là thù thắng. Thù thắng hồi nào tới giờ là hơn tất cả những cái công đức của tất cả những Phật khác. Và cái đạo tràng tức là của con thì nó là không có ai mà hơn được. Mà cái cõi nước con lập ra đó nó giống như cái niết bàn vậy đó. Ở đây mình có quan niệm là nhập niết bàn, tức là gì? Nhập vào cái chỗ không có cõi. Thành ra niết bàn nó gọi là vô dư niết bàn, hay là này kia, tức là cái cõi niết bàn A La Hán. Sau khi dứt sanh si rồi thì không có đầu thai nữa, nên không có cõi nữa đó. Cái sự an lạc hạnh phúc thì có, cái bằng tâm thức thì có, nhưng mà cõi nước thì không có. Ngài nói là con lập cõi nước, nhưng mà cõi nước con đó cái tâm chúng sanh ở đó nó giống như là niết bàn đây, gọi là giống như là trong này nói là giống như là niết bàn. Ở đó không có tất cả mọi sự khủng bố, cõi đó đó, cái ánh sáng ở ngay cõi đó mà con chiếu ra đó, không những cõi đó nó được lợi thôi, mà ánh sáng của con lập ra đó nó sẽ chiếu hết 10 phương quốc độ, và quốc độ nào mà nhận được ánh sáng đó được sự lợi lạc. Đúng rồi, Phật chưa phát nguyện đó nha. Lúc đó ngài phát tặng thì kheo chưa phát 48 nguyện gì hết trơn á. Hay sau khi mà tán thán mà Đức Phật Thế Tự Tại Như Lai thì ngài cảm cái công đức của ngài, thì ngài muốn rằng sau này có thành Phật con phải làm được cái gì đó. Thấy không? Bây giờ Phật cầm sao mà giúp cho con cái phương tiện nào để con làm cái đó. Giờ không ngài chưa biết cách, ngài cũng chưa biết làm sao để mà hơn cả khỏi Phật khác. Ha, ngài cũng chưa biết là khỏi Phật khác cái tướng Niết Bàn đó làm sao. Thấy không? Thì ngài mới xin vậy, thì sau đó thì ngài Thế Tạng Dương Lai mới là thị hiện cho ngài thấy là 124 ức cõi Phật. Nghĩa là cõi tịnh độ của chư Phật đó, chứ không phải là đương nhiên mình nãy mình quy định đó là chỉ có Phật thì mới có tịnh độ. Thì lúc đó Phật mới thị hiện ra, thấy Đức Phật nhân duyên Đức Phật cõi đó, chúng sanh cõi đó sống làm sao, cái trang nghiêm những cái tướng ở cõi đó như thế nào, mà chúng sanh ở cõi đó thường thường là A-la-hán, hay là cõi đó thường thường là Bích Chi Phật nhiều, cái trang nghiêm cõi đó thế nào mà chúng sanh ở đó chỉ có vị thiên nhân nhiều, cái trang nghiêm cõi đó như thế nào mà các vị Bồ Tát nó mau thành Phật, thị hiện cho 121 ức cõi Phật. Thì nhờ cái quay địch của Đức Thế Tại Dương Tương Ai thì ngài phát tặng thì theo là nhớ hết, không có sai gì hết trơn á. Thấy không? Nhớ hết đó. Thì sau khi mà nhớ hết đó thì bây giờ ngài muốn tạo cõi của ngài mà. Thấy không? Thành ra mà mới quán sát ở Đức Phật kia cái cảnh như thế nào mà chúng sanh nó mới đạt được như vậy. Có Phật kia hay tu nhân gì mà được cái cảnh đó. Ha, thì ngài quán sát gì thì ngài để là năm kiếp. Năm kiếp á, kiếp lúc này tôi nói là một đại kiếp. Nãy ông giảng kiếp quý vị biết rồi gì. Ha, một tiểu kiếp á có khoảng là 1678 triệu năm. Ha. À, mà 20 tiểu kiếp vậy là một trung kiếp. Ha, quý vị nhớ 20 lần là một trung kiếp, mà 4 trung kiếp vậy là một đại kiếp. Thì đời sống lúc đó là ngài Thế Tự, lúc mà đời sống của ngài Thế Tự Tại Vương lúc đó đó là ngài sống tới 42 đại kiếp rồi. 42 đại kiếp là tới đời sống nó nói là khi Đức Phật ra thì báo thức mạnh lắm, thì đời sống nó rất là lâu. Ha, thì sau khi mà ngài phát tặng thì kheo đó ha, mà ngài muốn làm cái gì Phật thì hiện cho thấy đó, thì ngài để thấy nhớ hết cái công đức của 123 ức cõi Phật đó, thì ngài để năm đại kiếp như vậy thì ngài quán xét, ngài suy ngẫm quán xét cái cõi nào nó hay, cái cõi này cái kia hay, chỗ kia sao thù thắng như thế nào. Thấy không? Rồi tại sao mà cái cõi nước thì nó lập ra làm sao mà chúng sanh được như vậy, thì quán xét hết. Khi quán xét hết trơn rồi, ngài mới là bây giờ phát một cái 48 đại nguyện, cái là năm đại kiếp sao, ngài bỏ năm đại kiếp vậy đó. Thấy không? Năm tiếp quán xét tức là lâu lắm. Thấy không? Mình tính ra người ta một tiểu kiếp là mấy triệu rồi, tức là mình cũng nắm biết cái tỷ đó. Tính đầu đại kiếp hình như là 10 lũy thừa, hình như là 30 mấy. Mười lý thừa ba mấy số không rồi sao? Thấy không? Nếu quán xét vậy đó mà năm lần như vậy, năm đại kiếp như vậy. Trong thường thường cái danh từ mà trên sách vở để là một kiếp á, thì quý vị hiểu là đại kiếp ha, chứ không phải hiểu là một tiểu kiếp. Thấy không? Nói một kiếp mà không có nói gì hết trơn á thì là phải hiểu là đại kiếp chứ không hiểu tiểu kiếp. Ha, thì ngày năm đại kiếp của quán xét. Quán xét nhưng mà trạch xét, quán xét tư duy đàng hoàng ra thì mới phát ra là 48 đại nguyện. À, 48 đại nguyện là đối công phu đó, lâu lắm chứ không phải tưởng tượng. Thấy không? Là quán xét kỹ lưỡng lắm. Là sau đó là cái nhà Thế Tại Dương Như Lai là mới ấn khả mười phương chư Phật, mới ấn khả cho đại nguyện này đó. Thì mình nói thành ra nói là cái cõi cực lạc đó là do cái một cái bản nguyện của Đức A Di Đà kiến lập lên nhằm mục đích ha. Sau khi quán xét hết là 123 ức cõi Phật ha, mà kiến đập lên à, nhằm mục đích làm sao mà vượt hết tất cả những cõi Phật đó mà làm thanh tịnh chúng sanh. Do đó khi mà ngài đã thành Phật mà tạo thành cõi đó, thì mười phương chư Phật đều khuyến khích tất cả những Bồ Tát ở cõi mình đó, à, là về cõi đó. Tại vì cõi đó là một cái nhân duyên rất là thù thắng mà có thể là thành Phật rất là dễ dàng. Tại vì có những cõi Phật tạo lập ra vì mục đích để mà độ những vị A-la-hán. Có những tội Phật chẳng hạn như tội Phật A-xúc đó là vị A-la-hán nhiều lắm. Tội Phật đó là A-la-hán nhiều lắm. Tội Phật A-xúc phải đắc thần định mới về được. Thấy không? Một hồi mình sẽ nói sơ sơ về một cái lịch sử truyền thừa của tịnh độ. Thì nó có bao nhiêu là tịnh độ mà trong cái dòng lịch sử người ta tu. Thấy không? Ở đây mình nói thành ra khi mà tới ngày Thế Thân á, ngày Thế Thân là tổ về Di Thức Tông á. Thì nói là Tịnh độ thật sự đúng nghĩa thì chỉ gom về một chữ thanh tịnh thôi, không còn chữ gì hết. Thanh tịnh là cái gì? Thanh tịnh đó là cảnh thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là gì? Tức là tâm thanh tịnh đối với cái quan niệm mà về đại thừa nó là bát nhã trí. Tức là người nào lên khỏi đó thì tâm bình đẳng giống nhau, tự động có một cái tâm đó đâu, cũng như là mình sanh ra trong cái loại chư thiên thì biết bay vậy đó, tự động có cái năng lực đó. Bởi vì tôi nói rằng các vị mà sanh về cõi nước ta nó đều bình đẳng, đều có một cái tâm là bình đẳng giống như các vị Bồ Tát của sơ địa. Trong cái kinh Vô Lượng Thọ nói là, thấy không? Để quý vị biết, để cái tâm quý vị mong cầu gì cực lạc nó vững chắc. Phải nói là cái niềm tin quý vị không có là tại vì quý vị không học gì tịnh độ. Chứ đó là cái niềm tin tha thiết sinh về, chỉ có khổ, sợ khổ mà sinh về, cái niềm tin nó dễ bị lung lay lắm. Tại vì cái khổ nó là một cái gì vô thường, lúc thấy khổ thì bữa sau lúc thấy vui, thấy không? Thành ra nó nói là chỉ cần học tịnh độ thì mới phát minh được cái tính cực kỳ sâu, không ai làm lung chuyển mình được. Nhưng mà khổ một cái là những cái gì mà diễn đạt trong cái độ thì nó vượt ngoài cái tầm mức của người quế trượt thấy, thấy không? Nó thành ra chư tổ phải dẫn giải rất là nhiều. Thì những cái này mình sẽ học từng tự rồi cuối cùng mình mới học pháp hành. Mặc dù cái này nó nói chưa dính vào pháp hành, nhưng mà khi bây giờ học về pháp hành, học về năm niệm môn và năm chánh hạnh á, cái này tôi sẽ dạy cái gì học pháp hành bằng cách dùng năm niệm môn của trong cái bài bài gọi là Vô Lượng Thọ U Bà Đề Xá giảng sanh kệ của ngài Thế Thân ha. Và năm chánh hạnh là một cái sự triển khai năm niệm môn này theo quan niệm của Tàu ha, tức là quan niệm của Tổ Thiền Đạo ha. Thì mình sẽ hướng dẫn về cách hành trì này. Nói vậy thì nó thuộc về hành trì, thấy không? Ha. Khi mà Đức Phật kiến lập ra cái kịch độ á, thì theo cái tổ thứ nhất của ngài Huệ Diễn, ngài nói như thế này. Huệ Diễn là chủ trương cái tịnh độ là tịnh độ của Đức A Di Đà ha. Nên ngài nói là theo tịnh độ của ngài đó thì phải có cái ba cái đặc tính tịnh ra đây ha, thì mới sanh gọi là tịnh độ thật sự. Tại vì nói tịnh độ là lấy sự thanh tịnh, còn độ là quốc độ ha. Thứ nhất á, là sự tịnh. À, sự tịnh này tức là phải nói rằng là cõi tịnh độ của Đức A Di Đà là cõi là gồm tất cả những bảy báo trân châu thượng diệu sắc thanh hương vị xuất phát vân vân chẳng hạn như là xuất phát tức là mình đi đâu là mình đưa xuống nước, mình muốn dâng tới đâu là dâng tới đó vân vân gì đó tay chân mình đụng vào sắc bến cõi của độ nó ngộ cả vậy nè. Chẳng hạn như cái sắc pháp là cái này gì, ở đây phải đụng đây là bị chướng ngại, phải không? Đụng nhiều khi nó cứng đau chạm tay mình, mặc dù mình thích mình kinh độ á, mình đụng đây là nó dẹt qua bên tất cả sắc là kinh độ á, không gây cho mình một sự phân sân não nào đó. Sắc thì cực là đẹp ha, nhưng mà tùy theo cái sự đụng chạm mà né phải trái, thấy không? Ví dụ như việc viên ngọc đi, tức là nó cứng vậy, mình đụng vô cái nó bụng nó bị trầy ra tóc vậy, không đụng vô cái thì nó tự nhiên nó né qua bên rồi, mà đẹp thì nó đẹp. Cái sắc nó đặc biệt vậy đó. Thứ hai là xúc chạm thì thanh là thắng lạc, tức là cái tâm nó vui, nó mát, nó hạnh phúc nó làm cho cái tâm mình nó sanh ra những cái lạc, nó là xúc. Tức là tất cả những cái sự như là sắc thanh hương vị xúc pháp cái này đều là cái tướng thù thắng thanh tịnh cái sự tịnh. Cái thứ ba đó là ánh sáng trong cái cõi này đó, là lúc nào nó cũng chiếu soi hết tất cả chúng sanh và chiếu soi vô lượng Phật độ trong đó cho mình thấy cái tịnh này đó là cái tịnh bình thường, nó gọi là sự tịnh. Tức là cái sự tịnh này nó kiến lập thành một cái quốc độ với là quốc độ này gọi là thánh phàm đồng cư độ. Tức là cái gì, tái nghiệp giảng sanh gì sanh tịnh nè, sanh được một cái này nè. Cái bản thể cái sự tịnh nó làm gì, để chuyển hóa cái tâm của cái gì thành tịnh, thấy không? Thành đó là tại sao sanh trong cái tự quốc độ thì nó nói là cái Bồ Tát trong một cái sanh của Bồ Tát là chỉ thành Phật thôi chứ không còn thành được cái gì khác. Thấy không? Là Phật kiến lập ra một quốc độ, mà kiến lập phải dễ đâu do là năm đại kiếp của quán sát, nghĩa là một trăm mấy chục mấy trăm hai mấy ức của Phật mà tìm cách để mà lập rằng thành. Thấy không? Cái đoạn thứ hai là tướng tịnh. Tướng tịnh này thì nó gồm có cái sự tịnh ở ngoài và những cái tướng của pháp thanh tịnh trong, ở trong. Nó gồm có cái tâm thanh tịnh ở trong luôn, nó gọi là tướng tịnh. Cái tướng tịnh này nó gồm có cái tâm thanh tịnh của các vị Bồ Tát luôn. Thì Phật đó là ta dùng hào quang mà chiếu soi hết tất cả những cái chúng sanh trong cõi nước ta và Bồ Tát mười phương. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, chúng sanh nào mà nằm trong hào quang ta, nằm trong hào quang ta mà cảm nhận được hào quang ta, tất cả tham sân si đều tiêu diệt. Thì mấy chư tổ, mấy cái người ở chúng sanh cõi quế trượt đã cứ thắc mắc hoài, chúng sanh làm nghiệp bao nhiêu đời nhiêu kiếp vậy mà tại sao hào quang nó chiếu tới là tiêu diệt cái chuyện đó, vô lý, không có cách nào mà làm được hết. Thì chư tổ ông nói cái chuyện này vậy, đáp án dễ lắm. Chư tổ nói là đáp án dễ lắm, chứ hạn như mình bệnh cả mấy chục năm, cả trăm năm mà gặp thuốc uống đúng thuốc là ngày nó hết à. Vấn đề đó có phải là cái thuốc không, nó cái quay lực công đức Đức Phật nó không thể tương nghi được, thấy không? Chẳng hạn như mình nói là bây giờ nó nói làm sợi dây á, sợi dây thừng á, thấy không? Dầu cho cái tâm người được chỉ mà đúng kéo nó không có đứt, thấy không? Không có cách nào đứt hết, mà giờ muốn đứt bé nó yếu xỉu sợ thì nó cầm cái lợi gươm bé nó chặt kịch là đứt à, thấy không? Thì cái tảng tăng cái gươm nó có năng lực đó, nó có công đức đó, thấy không? Thành hào quang Đức Phật là do bản nguyện, mà bản nguyện thằng này tu nó làm gì, là thanh tịnh chúng sanh, nên tự động nó có công đức thanh tịnh, tại vì nó có kèm vào cái quay lực công đức của ngài nằm trong, thấy không? Cũng như là chư tổ nói đó, thành ra đừng có nói là cái nghiệp nặng. Mà Phật tại sao mà vừa nghe những hiệu Phật là thấy Đức Phật là bao nhiêu tội nghiệp nó hết, hay là hào quang đó rọi qua đang nghiêm lực nó hết. Chư tổ nhiều cái lý luận dẫn cho mình biết lắm. Chư tổ nói thí dụ như bây giờ chất củi 100 năm, 1000 năm một đống vậy đó, thấy không? Nhưng mà đốt thì đốt con củi nó hết à, đâu phải là 100.000 năm mà phải đốt 100.000 năm nó mới hết, thấy không? Thành ra nó nói là nó có những cái cách, những cái nói là thành ra nó nói là cái quay lực của Đức A Di Đà, công đức và bán nguyện trong của Đức A Di Đà giống như một viên như ý bảo châu vậy đó. Viên bảo ý bảo châu này bỏ vào nước thì nước nào nó cũng trong, nước nó mà vẫn đục 1000 năm này nữa bỏ vô nó cũng trong, mà đục cái đít cũng bỏ vô nó cũng trong rồi, thấy không? Tại vì cái bản thể là nó là như ý bảo châu, thấy không? Nó thành thử ra nó nói là cái cảnh tinh độ thằng không có dùng trong cái cảnh quế trượt mà nói được. Cảnh quế trượt chúng sanh tu là từ xưa thì dễ lên nhị địa, lên tam địa, lên tứ địa, thấy không? Có cảnh tinh độ lên một cái đó, cái tâm nó thành ra cũng như là giống như là cái tâm thanh tịnh bình đẳng của Bồ Tát từ phất tích địa trở lên, thấy không? Mà cái bây giờ coi lại kinh Vô Lượng Thọ nói rằng hào quang của ta mà rọi chiếu ra đó thì có cái năng lực đó, làm cho tất cả các Bồ Tát ngay khỏi nước ta và Bồ Tát mười phương luôn đều diệt hết cái tham sân si, chứng được tam nhẫn. Cái tam nhẫn đó là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Nó thẳng luôn, mà vô sanh pháp nhẫn là trạng thái của Bồ Tát từ thất địa trở lên, thất địa ở trên. Thành thử ra làm sao mình nhận được hào quang đó là mình xong rồi, à, còn mình không nhận được là mình không xong. Là bởi vì nhận được á, là bởi vì phải ở con lạc chắc chắn nhận được, là tại vì cái cõi đó là từ cõi cực lạc nó chiếu ra, cái cõi đó là cái sự là cái tướng thanh tịnh của cõi cực lạc. Chúng sanh nào sanh ra trong một cái báo độ nào, chẳng hạn như mình sanh trong cái báo độ ta bà hiện tại thì tất cả không khí cõi này mình cũng hưởng, nước cõi này mình cũng hưởng, thấy không? Đất cõi này mình cũng hưởng, thấy không? Là tại vì mình sanh trong cõi đó, thành ra tất cả cái đó là mình hưởng được hết, mình nhận được hết, thấy không? Tại sao mà hậu quan cái Phật từ cõi độ chiếu xuống mình nhận được? Là cái tâm mình chưa tương ưng với cái cõi cực lạc nên mình nhận được. Khi tâm mình tương ưng tức là mình giống như chúng sanh ở cõi đó thì mình sẽ nhận được, nhưng mà cõi đó cõi đó mới sanh cõi đó là mới nhận được. Nên trong cái kia nói là khó làm sao để mà tập sanh tịnh độ đi, mà sanh tịnh độ rồi thì sẽ thành Bồ Tát, mà Bồ Tát là thứ ngon không à, và sẽ thành Phật trong một đời. Còn cõi này mình muốn nhận được thì tổ mới dạy cách cho mình nhận, tức là bây giờ sẽ học về năm niệm môn, năm chánh niệm là vấn đề rồi. Sẽ học cái sau này để mình nhận, tức là ngay cõi này mình tập để mình ngay cõi này mình gặp Đức A Di Đà, gặp lúc ngay lúc sống chứ không nói ngay lúc chết. Nếu mà lúc sống đã gặp được thì chắc chắn lúc chết mình sanh về, còn nếu mà lúc chết mà lúc sống mà không gặp được thì cũng do cái quyền lực của ngài và cái nhân mà mình tập như vậy mà nó chuyển ra mình sanh dịch độ. Đó là cái những cái phần mình học về phần sau. Tam pháp nhẫn, là pháp nhẫn nó là cái trạng thái mà có cái Bồ Tát tu trên Bồ Tát địa đó ha, nó gọi là âm hưởng nhẫn ha, tức là nghe được cái tiếng khổ, tiếng không, tiếng vô thường, tiếng vô tác, tiếng vô nguyện đó, mà cái tâm cảm thấy chấp nhận, không thấy gì là khó khăn hết trơn, nó gọi là nhẫn được cái âm thanh mà thuyết pháp của Bồ Tát. Thế thôi mình nghe nói cái thân tất cả pháp đều không là không có, cái tâm nó là không có phân biệt, là mình nghe mình khó chịu lắm, là cái tâm hồi nào phân biệt hồi nào tới giờ, thấy không? Nó thành ra cái trạng thái đó là trạng thái của Bồ Tát thanh tịnh tâm, nên họ nghe họ cảm thấy cái chuyện này tự nhiên, thấy không? Chẳng hạn như bên cũng như hồi xưa đó, ngài Phan Châu Trinh đó, ngài đi xứ bên Pháp về nói là bên qua bên Tây tôi thấy cái đèn trong ngược lại cho tích mình nó dốc, thấy không? Ông nói láo, đèn trong trong ngược nó cháy được, ông nói cái đèn điện đó, thấy không? Cái đèn điện mà đợi tôi ra làm điện nó kia, thành ra cái nó nhà không nhẫn được cái đó, nhưng nó không nhẫn được không giết là mai nó rồi đó, thấy không? Nhẫn được là tự nhiên trở nên cái tâm mình nó khế hợp với cái pháp của Đức Phật, nghe là chịu được ha. Rồi cái nhu thuận nhẫn, sau khi mà nghe mà tu được thì mình theo cái cách Đức Phật dạy, đó là cái pháp là vô tướng đâu, tầm tư quán xét nhập vô được đó liền, nhu thuận tức là tùy thuận được cái pháp đó liền. Còn dưới này mình tập là diệt tham, diệt tập đủ thứ rồi, thiền định rồi, tập quá trời quá đất luôn, thời gian nó mới vào được, mà nửa chừng bị chướng duyên này chướng duyên khác, nên là cái còn là không có nhu thuận được. À, khi nhu thuận được rồi thì đắc được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là cái thấy được toàn thể cái pháp là không, không còn gì dưới mắt nữa, tức là đạt được cái bát nhã trí. Thầy nói là hào quang Đức Phật mà chiếu được trong cái tranh nào mà nhận được hào quang Đức Phật đó, thì sẽ đạt được cái gọi là tam pháp nhẫn, để nhất nhị nhẫn, để nhị nhẫn, để tam nhẫn, thì để nhẫn đó là ba cái loại nhẫn này nè. Ba nhẫn này là cái trạng thái vô sanh pháp nhẫn, vô sanh. Cái này là nói sơ, nó cái quan trọng buổi học mình là cái pháp hành. Cái này nói về tịnh độ để mình phát cái niềm tin, thấy không? Nó phát niềm tin mạnh về cái tịnh độ, biết tại sao mà kiến đặt tịnh độ, thấy không? Và tịnh độ nó có đặc tánh gì mà khiến mình phải cầu về, bởi vì mình phải cầu về, muốn cái tâm căm cầu về tha thiết là thấy tịnh độ nó có hay thì mới cầu về, còn nếu mình thấy nó cũng thường thường đâu có gì đâu, thấy không? Thì người ta có thể là tâm người ta nó sẽ không nhất tâm, cái tâm vẫn có cái này cái khác, gọi là tâm bất nhất. Tâm bất nhất là một những loại tâm nó khiến cho mình bị ngăn chặn cái tính tâm sinh về tịnh độ. Tức là nói là chúng sanh là mà sanh tịnh độ được cái tướng tịnh này, nó là tâm thức cũng tịnh, tướng trong tâm cũng tịnh, và tướng của cái sự ngoài cũng tịnh. Thì như cái người mà sanh được cái tướng trong tâm cũng tịnh mà tướng ở ngoài cũng tịnh, tức là trong tâm có bát nhã tái trí, và ở ngoài là tất cả hiện tướng ở ngoài là cái tướng thanh tịnh trang nghiêm của bát nhã trí hiển hiện, thì lúc đó họ sẽ sanh vào một cái cõi cũng giống như là cái phước báo của cái vị Bồ Tát vậy đó, nó gọi là cái cõi. Ở cái cõi phương tiện hữu dư chứ, cái tâm thanh tịnh này phương tiện diệt được tham sân si, không dính mắc được tham sân si thôi, tức là cái trạng thái của các vị la hán vậy đó, tâm tham không sanh, tâm sân không sanh, tâm si không sanh, tà kiến không sanh, ngã mạn không sanh, cái tâm giống như một cái tâm của vị la hán, tâm bậc thánh của la hán, thì họ sẽ sanh ra cái trường tiện gọi là phương tiện hữu dư, là cái cõi mà tu cái tâm thức căn tánh mà tương đương như các vị của thanh văn, tức là từ quả tu đà hoàng, a na hàm, a la hán đến quả bích chi phật, họ sẽ sanh vậy đó. Thì nó gọi là cái tướng tịnh. Còn cái nữa là cái chân tịnh. Cái chân tịnh này đó tức là thấy được luôn cái pháp không, thấy được cái luôn cái vô sanh pháp nhẫn. Thì cái chân tịnh này cũng do cái sự thanh tịnh nó còn lại cái quân tập mà thành. Chẳng hạn như bây giờ trong phòng này đốt hương, thì tôi ngồi đây tôi thấm cái mùi hương vô, tôi ra ngoài đây vẫn còn hương thơm, cái gọi là quân. Quân tức là ướp vào mình, nó tích trữ trong mình. Thì cái tất cả những cái gì ở trong cõi cực lạc, từ ánh sáng, từ hào quang, từ thuyết pháp vân vân vân, nó đều mục đích là nó quân tập để cho quý vị được một cái sự tịnh của các vị la hán, và được cái chân tịnh đúng nghĩa cái sự tịnh, tức là cái như cái mình nói là như cái xe dê vậy đó. Xe dê gọi là xe dê thì nó như là nó còn thấp, nếu mà giờ cởi cái con xe trâu thì nó cao hơn, chạy mạnh ngon hơn, thấy không? Tức là cái con đường của tịnh độ Đức Phật để cho gì thành Phật, nhưng mà cái căn tánh nó sanh lúc sanh về đó nó có sai biệt, hay nên sự cảm nhận mặc dầu cái quốc độ nó như vậy nhưng mà cảm nhận nó chưa được ngay lập tức, nên nó có sự tuần tự nó đi, thấy không? Thì nó là cái tịnh thứ ba đó mà trở thành ra một cái quốc độ khác, mặc dầu trong cái tịnh độ, nằm trong tịnh độ đó, nhưng mà vì tâm thức chúng sanh nên cảm thành ra một cõi khác, thấy không? Nó là cái chân tịnh. Cái chân tịnh thì nó có là gọi là cảm nhận được cái những cái một phần của cái nhẫn á, tức là đạt được từ âm hưởng nhẫn lên tới vô sanh pháp nhẫn, thì sẽ sanh được vào cái trạng thái của bát nhã trí, trạng thái tâm của các vị Bồ Tát, à, cái chân tịnh đó là tịnh độ, mà biến thành cái một cái mức độ thanh tịnh, nó gọi là thật báo trang nghiêm độ. Đó, trang nghiêm độ là cái cõi giới mà trong đó chỉ có những vị tâm Bồ Tát nằm trong thôi, thấy không? Và cái tịnh độ rốt cuộc mà nó là gọi là cao tột nhất, là khi mà họ giải thoát hết, họ phá hết tất cả vô minh do cái thanh tịnh của cảnh, thanh tịnh bản nguyện của Đức Phật, họ phá hoàn toàn cái vô minh phiền hoặc đó, thì họ nhập vào một cái tịnh độ này, đó là cái tịnh độ do tự thọ dụng thân của Đức Phật, tức là Đức Phật thành tựu thì sẽ ở trong cái tịnh độ đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành tựu rồi đó, thì ngài Tỳ Lô Giá Na là pháp thân ngài vẫn ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ, tức là chân tịnh, tức là dứt hết hoàn toàn phiền não, được cái tịnh thực sự, không còn không phải là một cái tịnh tạm xa lìa phiền não thôi. Thì cái tịnh độ đó nó gọi là thật báo trang nghiêm độ, do cái quan niệm chúng này phải diễn, do căn cứ vào cái bản nguyện độ sanh của Đức Phật Thích Ca, nhờ cho chúng sanh tái nghiệp giảng sanh trở thành đồng phám thánh phàm đồng cư độ. Chúng sanh đã đắc thánh quả rồi, nhưng mà cái thánh quả đó là một cái quyền thừa, tức là thánh quả đó do dịch thanh tăng si thôi, chưa phải là phá được cái pháp không, mà lập thành cái phương tiện hữu dư độ, thấy không? Rằng một cái tịnh độ cho các vị Bồ Tát đã có những cái tâm mà bình đẳng như hư không, một cái tâm mà nó trùm khắp mười phương chúng sanh, nào có cái niệm nào đều hiện thân để cứu độ, thì lập thành cái tịnh độ tương ứng với Bồ Tát, nó gọi là thật báo trang nghiêm độ. Và tịnh độ cuối cùng là tịnh độ của những người tâm cảnh đã dứt hết phiền não, là thường tịnh quan tịnh độ. Một tịnh độ Đức Phật A Di Đà trở thành ra bốn tịnh độ, ha, mà bốn tịnh độ này thực sự nó là một tịnh độ, thấy không? Mà vì tâm thánh chúng nên sai biệt nên cái thấy khác nhau thôi, ha, quý vị phải hiểu gì à, thì đây là một cái quan niệm tịnh, quan niệm thanh tịnh theo cái quan niệm của ngài Huệ Diễn, tức là một tổ đầu tiên của tịnh độ tông. À, cái chân tịnh nó chia làm hai, tạm xa lìa phân biệt thôi, là cái tịnh độ gọi là tạm thời của các vị Bồ Tát chưa dứt hết cái phiền não vô minh cuối cùng, ha. Còn cái chân cuối cùng là thực sự là chân thanh tịnh á, tức là tịnh độ của Đức Phật, ha. Thành ra cái thanh tịnh của Phật là quan trọng á, là rửa hết tất cả ô nhiễm của chúng sanh, từ chúng sanh có nghiệp, ha, và có những cái vô minh di tế từ thánh A La Hán trở lên Bích Chi Phật, trở lên tới Bồ Tát chỗ cùng thành Phật. Giờ cho tâm thanh tịnh khác nhau nên cái cõi giới nhìn có sai biệt vậy thôi. Cũng như trong kinh Di Ma hay là trong kinh Bát Niết Bàn, Đức Phật ngay cõi này Đức Phật thấy là vàng rồng cây báo không à, mà chúng sanh thì thấy gò nẫm, thấy không? Thành Đức Phật như Đức Phật mới lấy ngón chân gặm một cái là cõi này biến thanh tịnh cho chúng sanh thấy. Ông nói là tại vì tâm của vị không thanh tịnh mới thấy cõi nước như vậy thôi. Cái cõi nước của ta thành Phật rồi, cõi nước ta không có vậy đâu. Nè, ta bị cõi nè, bây giờ dùng tay cắm với kia một cái là biến thành cõi nước là cây báo vàng rồng không à, thấy không? Đó là Phật thị hiện cho thấy tâm chúng thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh, đúng ra cõi ta nó vậy nè. Là tâm của vị bất tịnh mới vị thấy nó vậy thôi. Thì cõi cực lạc đúng vậy, bản thể cực lạc đúng ra chỉ là hào quang ánh sắc của Bát Nhã Trí thôi, chứ không có gì trơn á. Tức là tịch thường tịch quan tịnh độ, nhưng mà vì chúng sanh còn chấp một chút xíu pháp nên cảm thấy rằng à, có cái này có cái kia, thấy không? Chẳng hạn như chúng sanh vì pháp rằng là thấy cái sự phước báo thù thắng mãnh liệt như chư thiên, nên thấy vàng ngọc châu báu vân vân, thấy tất cả những mong cầu đều thành tựu. Rồi chúng sanh cảm thấy là muốn diệt hết tất cả những tham si, thấy cái tâm mình tự nhiên nó thanh tịnh, không còn tham sân si. Là tùy theo cái căn tánh của mỗi người, chẳng hạn như Thanh Giang thì nó cầu diệt tham sân si nên tự động lên động tự nhiên nè. Cái phước báo của nó tự nhiên tham si nó mất. Thế không phải nói là do cái ơn đức của Đức Phật, mà nói là do cái trí huệ của Đức Phật, mà tưởng tượng cái trí huệ tưởng tượng bằng hào quang. À, mà hào quang đó là nó trùm chiếu khắp mọi nơi nên nằm trong hào quang đó, tự nhiên cái tâm đó mình muốn mất tham sân si tự nhiên tham sân si nó mất. Thấy không? Rồi khá như vậy. À, thì cái quan niệm của cái tịnh độ nói thở thì lập thành báo độ, là tại vì nó có mấy cái tịnh như vậy. Mấy cái tịnh như vậy là do chúng sanh chấp cái tịnh, thấy không? Mà thành ra nó thành là mấy cõi. Chứ bản thể là nếu chúng sanh lên trển mà có cái tâm là Phật rồi, thì lúc đó cái tịnh nó biến thành là cái tịnh của thường tự quan độ liền. Chúng sanh nằm trong thường tự quan tịnh độ liền. Vì bản nguyện của Phật là chúng sanh sẽ thành Phật, nên thi hiện tất cả các tịnh để độ nhiếp hết tất cả chúng sanh. Thành ra là trong cái bản nguyện của Đức Phật là người nào mà sanh tịnh độ rồi đó, thì cái tâm muốn cái gì nó hiện ra cái đó cho chúng sanh. Muốn cái gì mà hiện ra cái đó cho chúng sanh, để mà chúng sanh viên mãn thanh tịnh tất cả những nghiệp báo của mình, để mà đạt thành được tạng an thái đó. Về cái quan niệm về tịnh độ thì quý vị đã hiểu là cái tịnh độ quan trọng là giữ thanh tịnh. À, thanh tịnh này gồm có thanh tịnh về tướng, à, tướng về sự, và thanh tịnh về cái tâm, à, tức là cái chân tâm của mình. Thì tướng với sự, thì khi mà hiển ra tướng thì nó bắt đầu là hiện ra sự trang nghiêm về cảnh sắc. Thành ra trong một cổ độ vậy là qua hào quang báo, cây báo, cái gì nó không báo, trân châu, lu ly, mã não, pha lê, vân vân. Làm cho tâm thanh tịnh là hiện ra tướng hào quang, tướng chư Phật thuyết pháp, vân vân. Bây giờ đó thì cái lối tu tịnh độ đó, thì tại sao xuất hiện ra cái vụ tu tịnh độ này? Kinh điển này thì Phật thuyết lâu rồi, Phật thuyết ngay thời Đức Phật đó, chứ đâu phải là sau này bị chúng sanh như vậy Phật mới thuyết. Phật thuyết cái kinh Vô Lượng Thọ đó là ở núi Kỳ Xà Quật ở thành Dương Xá. Rồi Phật thuyết mà dạy quán Đức Phật, quán Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, quán Đức A Di Đà, quán các cả chúng sanh, các cõi sắc trang nghiêm tốt đẹp như thế nào, tòa sen Đức Phật ra làm sao á, là Phật dạy cái kinh mà quán Vô Lượng Thọ, mình gọi là quán kinh á, thì Phật dạy ở trong hoàng thành Dương Xá, tức là trong cái thời đó là dạy cho chúng sanh. Còn Đức Phật bày dạy kinh A Di Đà, cái gì thường đọc nè, năng tính chi pháp, chư Phật sở hữu niệm mười phương vân vân á, là Phật dạy ở thành Xá Vệ. Thì kinh Di Đà đó, cái pháp tịnh độ tông rồi sanh về có cực lạc thế giới đó, đặt trên cơ sở là ba kinh này mà thành pháp. Thành ra khi nào mình nói đặt lối tu á, rồi phải đặt cơ sở ba kinh này để tìm ra lối tu. Tại lối tu này lấy cái tăng thượng duyên là cái duyên tiếp độ của Đức Phật làm cái duyên chấp, và cái nhân là ý muốn nhân sanh làm là cái nhân, tức làm cái gì phải có cái nhân là ý muốn nhân sanh. Cái nhân đó là ý muốn nhân sanh. Và lấy cái duyên là cái duyên sự tiếp độ Đức Phật làm cái thắng duyên và tăng thượng duyên để quý vị sanh. Thì cái đó mình học về tới cái phần mà cái phần về cái pháp môn tu thì mình sẽ đề cập đó kỹ lưỡng. Thì cái kinh này là Phật đã thuyết lâu rồi, tức là phía còn Đức Phật mà trong những địa điểm như vậy mà tại sao cái thời Đức Phật là chúng sanh không chịu tu? Thời Phật chúng sanh tu đã cao la hán quả, có chúng sanh tu rất là nhiều mà không có tu cái này, thấy không? Thì phải nói rằng là chúng sanh cái bởi vì lúc mà Phật mà thành đạo với Bồ Đề, Phật muốn nhập diệt là vậy đó. Phật thuyết pháp trong cái định mà thuyết với thân Tỳ Lô Giá Na đó, thì cái sắc tướng nó thù thắng lắm. Lúc đó thực sự lúc đó các vị A La Hán chưa có độ vị A La Hán nào hết trơn, thành ra cái sắc tướng đó chỉ các vị Bồ Tát tham dự hiểu thôi. Đức Phật nói nếu mà tại lấy cái sắc tướng đó mà nói cõi dưới này thì không ai hiểu, không ai tin. Thành ra Đức Phật mà thuyết á, chịu pháp luân đầu tiên á, thuyết á, là thuyết để cho những cái vị kia lấy cảnh sắc của thế gian là khổ, là vô thường, vân vân, thuyết thì chúng sanh thấy cảm nhận được liền thế tôn, thấy không? Tức là Phật vì phương tiện mà thuyết ba thừa, thuyết năm thừa, là khi chúng sanh thu rồi được cái an lạc rồi đó thì lại chắc nghe sự an lạc đó. Bởi vì bên cái đại thừa nó nhìn các vị A La Hán á, nhìn vị tiểu thừa nó là những chúng sanh đó tu không còn bị vướng mắc, không bị phiền não nữa, tức là tâm có sự lạc, nhưng mà lại kẹt một cái là lấy cái pháp, cái sự an lạc nó làm cái pháp để mình dính mắc luôn, lấy cái sở tri, cái mình tu có kinh nghiệm đó là không muốn xả. Thành ra dính mắc cái pháp đó, nó gọi là đã được vô ngã, tức là thấy không có tham, không có sân si, không có ngã tham, không có ngã sân, không có ngã si, không còn cái nghi ngờ, không có ngã nghi nữa, ngã mạn nữa, thì đạt được cái an lạc giải thoát là không bị ăn ngã ràng buộc nữa. Nhưng mà kẹt cái là vẫn thấy cái sở tri, tức là vẫn thấy có pháp tứ diệu đế, có pháp bát chánh đạo, có vân 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 vân, có giới, có gì phải gì vân vân gì đó. Mà đặt sở tri nó gọi là cái chấp ngã pháp dược, nhưng mà vô trong vĩnh vô trong pháp định, tức là chấp vô cái định cứng nhắc và pháp, mà định cứng nhắc và pháp thì không được tự tại, vì bản thể pháp nó cũng không luôn. Pháp bản thể nó do danh duyên thôi, những gì chấp vào cái thế gian này là khổ vô thường vô ngã, tôi mới nói cái vô thường vô ngã cho cái gì để gì thoát. Bản thể cái khổ vô thường vô ngã, bản thể nó cũng là vô tự tánh, bản thể không có khổ thật sự, thấy không? Nhưng mà Phật vì phương tiện Phật thuyết, nếu mà thuyết liền cái không có khổ thì không ai tin đó, thấy không? Thành ra chúng sanh nó là Phật thuyết pháp là tùy khế lý và khế cơ. Thành ra giai đoạn đầu và chúng sanh hồi xưa là chỉ sợ khổ, sợ sanh tử mà không mới thuyết mà cái đó. Thành ra rồi chuyển pháp luân thượng nhất là Phật thuyết cái đó, bắt đầu là chúng sanh thuần thành, bắt đầu Phật thuyết và kinh đẳng đại thừa, rồi cuối cùng Phật thuyết tới pháp hoa. Thành ra nhưng mà đến ngay lúc Phật thuyết pháp hoa thì một số cái vị A La Hán nó vẫn còn chấp pháp, tức là chấp cái sở tri, tức là mình tu được cái đó mà diệt hết tất ngã rồi, cái tính cái ngã làm cho mình sanh tử luân hồi. Bây giờ mình diệt hết ngã mà đâu còn sanh tử luân hồi nữa, đâu cần nghe cái gì nữa, nên lúc đó có cả ngàn vị A La Hán bỏ đi trong pháp hội pháp hoa, bỏ đi thì Phật nói thôi cũng đừng nên giữ mấy người này lại, tại vì ở lại họ chỉ không tin, họ chỉ làm náo loạn chúng thôi, đúng không? Thành ra thực sự cái pháp mà Phật muốn thuyết là cái pháp gọi là con pháp gọi là đại thừa, cái pháp đó để thành Phật, chứ cái pháp không phải là cái pháp quần thừa, tức là phá luôn ngã chấp. Thành ra trong đại thừa nó nói nè, hồi nào tới giờ quý vị là thành Phật là đúng, là không cần tu vậy đó. Đại thừa nói vậy đó, nào tới giờ là quý vị là thành Phật rồi, thấy không? À, tại vì sao? Tại vì vọng động khởi một cái niệm thôi, thành ra lúc đó có nhân có ngã, thành ra pháp sanh diệt nó lưu chuyển ra, thành nó bản thể quý vị đừng có vọng động sanh diệt nữa, thì cái tâm của quý vị đó nó giống như bát nhã trí của chư Phật, là cái tâm nó sẽ trùm khắp mười phương. Thế mà cái tâm trong khắp mười phương là gì? Tức là tôi cũng là cô mà cô cũng là tôi, thật là cô nghĩ gì tôi cũng biết hết trơn á. Thấy không? Tự nhiên thần thông vô trụ nó sẽ biến thiên ra. Thành ra cái tổ quan năng lúc hộ đạo nó là nào ngờ tâm ta có đủ mọi các cả pháp, nhiều là tâm ta có bộ sự diệu dụng thì nói ca ngợi nào người ta có cái gì có hết à. Khi mà cái thanh tịnh nó trùm khắp thì cái bản thể của chân tâm nó sẽ hiện ra. Ngồi đây mà biết Việt Nam nó có gì, tâm nó không bị cách ngăn cách núi nữa, cái tâm mình vừa chấp một cái thì có địa đại nó phát sinh, nên bị ngăn cách bây giờ đại vậy, cái tâm mình chấp mà thành ra cái pháp kẹt. A la hán á, vượt mày cái chấp gì sự hết, nhưng mà chấp vô ngay cái chân lý, chấp ngay pháp, mà cái pháp hoặc là phương tiện để nói để phá những cái chấp sự. Nên mà hết phá cái lớp này thì chấp vô cái lớp kia, nên tại sao cái đại thừa nó nhìn la hán nó nói là giải thoát, tức là không còn khổ trong sanh tử luân hồi lục đạo nữa, cái là một cái cứu cánh nó đạt được. Nhưng mà rốt ráo thì chưa, vì còn một cái để vẫn dính mắc trong pháp, nên vẫn còn cái sự vô minh, là khái vậy. Mình quan niệm đi cho nó, quan niệm cho nó rõ ràng. Thì cái thời đó mà vào Phật có thuyết lên giống như kinh A Di Đà, nói lên cảnh tướng A Di Đà chắc cũng ai ta không ai tin, thấy không? Đó, mặc dầu Phật có thuyết nhưng mà không ai hành, không ai hành, mà ta hành A La Hán thì người ta cảm thấy đắc quả, cảm thấy nó an lạc, thấy không? Thành ra nó đã an lạc rồi thì chắc là sự an lạc đó không vô tu nữa. Thấy không? Mà thầy một cái mục đích của Phật đó, làm sao để người ta giải thoát sanh tử, cái vô lậu thành tựu là Phật đã vui rồi. Hay còn chưa mà đạt được cái vô lậu thì Phật còn rầy, còn khuyến tấn. Thấy không? Thành ra mà đạt được cái A La Hán an lạc rồi, mà nếu không có tu nữa thì cũng không bị cái khổ của sanh tử luân hồi nó ràng buộc, nên Phật cũng vui, thật không có rầy. Còn nếu mà đạt cái chư thiên, hồi xưa là nếu mà đạt được cái chư thiên là Phật rầy đó, lấy cái an lạc chư thiên làm cái an lạc cứu cánh là Phật rầy, là tại vì vẫn còn sanh tử để đọa lạc nên Phật rầy. Nhưng mà lên A La Hán không, Phật không rầy cũng được, không cũng được. Nhưng Phật dùng cái phương tiện mà nói thêm thì cái thời đó đó là chúng sanh nó còn cái thuần thành lắm, chứ hai là cái sự gia hộ của Đức Phật nên chúng sanh tu dễ đó. Ha, thiền định đắc cũng dễ đó, nên những người ta an lạc dễ dàng lắm. Thấy không? Chẳng hạn như có nhiều người nghe bài kệ của Đức Phật tự nhiên đắc được cái tu đạo hoàn quả. Thấy không? Thành ra dễ dàng quá đi. Thành ra người ta không có để ý mấy cái này, mà đã có an lạc rồi thì đã chấp pháp. Thấy không? Nhờ cái này tôi được an lạc, nhờ như cái gì, nhờ niệm Phật mà cảm thấy vui thì bây giờ kêu cái gì trì chú cái gì cho thèm trì nữa. Thấy không? Tôi có được cái này rồi, tôi vui quá rồi, thấy không? Đại khái còn cái gì mà tu hoài không được cái gì, tôi mới dạy cái khác, cái gì thử cái kia cái nọ. Cái này họ xưa họ quá dễ đi. Họ đạt được thành rồi, cái thành họ lại kẹt, họ không có tu. Nên Phật có dạy đủ hết mà không ai tu, không có chịu tu, chứ không phải là không có dạy. Tức là mình nói là kinh điển này là thời Đức Phật đã dạy rồi. Nhưng mà chúng sanh thời Đức Phật á, là lại khế hợp. Cái căn cơ lúc đó là do luật sư ngoại đạo, do chấp thân kiến, do chấp biên kiến, hay do chấp, do khổ não về tham sân si vân vân đó, mà lại chọn cái A La Hán và mấy con đường họ tu nhiều, thấy không? Nè, bởi tôi nói là cái thời mà Phật Di Lặc ra đời, chúng sanh đó là thành Phật mới nhiều, là thời đó căn tánh nó cao, còn thời kiếp trượt đó là thuyết pháp nó khó lắm. Thành A La Hán rồi Đức Phật cũng không thuyết được bao nhiêu người đắc A La Hán quả nữa, thấy không? Còn đắc thiên thừa rồi nhiều lắm, đại khái cái gì? Mà nói là nó thành ra lý do tại sao có những cái pháp đó mà không có tu. Nhưng mà bây giờ Phật chấp diệt 500 năm á, thì giới bắt đầu nó suy giảm. Mà muốn tu theo cái quả đắc quả của thanh nhân á, là phải nương giới. Vì cái giới làm cho tất cả những cái tu hành nó thành chánh. Cái giới là làm cho những cái tâm tham sân si nó không phát sanh được. Nó không phát sanh được, nó thế lực nó kém mà nó diệt được luôn cho nó. Thấy không? Thành nó nói là cái lối tu của thời của Đức Phật đó là nhân giới sanh định, nhân định sinh tuệ. Thấy không? Cái tuệ giải thoát. Nhưng mà đầu tiên là cái giới, nhưng mà sau Phật 500 năm là cái giới nó giảm rồi. Thì lúc đó đó người ta tắt được thánh quả không có nữa. Tại vì thánh quả là do cái giới, thì khó thiền định thì có, nhưng mà do không giới, như cái định của nó thành ra nó bị méo lệch. Nó là cái định của chư thiên, nó không phải định giải thoát. Cái giới mục đích để mà để mà rèn hết tất cả cái lối nhìn của mình theo cái con đường giải thoát, diệt sự, diệt tham, diệt sân, diệt si, ha, để mà diệt hoàn toàn cái bản ngã. Cái giới Phật đặt ra để diệt cái bản ngã. Thế mà cái giới bắt đầu nhìn nó méo lệch rồi thì không có diệt được hoàn toàn cái bản ngã, mà có thể chỉ làm cho vị tạm thời an lạc để đạt được trạng thái thiền định. Thành ra tôi nói là Phật sau khi Phật nhập diệt 500 năm á, cái giới bắt đầu nó xuất giảm á, thì lúc đó cái sự gọi là giải thoát nó không còn nhiều nữa. Tức là tu rất là hiếm, nhưng mà như hạn cả ngàn người tu hay là cả trăm ngàn người tu thì khoảng 1-2 người đắc quả. Thì lúc đó đó người ta, nhưng mà ta đắc thiền định nhiều lắm. Vậy còn đắc thiền định, thấy không? Thiền định là một kỹ thuật luyện tâm thôi, thấy không? Thấy là nhiều không đắc quả. Thành ra đó là sao Phật diệt 500 năm là nó tới một thời gian nó gọi là cái thời Phật á, mà người ta đắc quả nhiều á, tức là Phật rồi từ 500 năm á, là Phật nó gọi là cái thời giải thoát kiên cố. Tức là người ta giải thoát rất là nhiều. Nhưng mà sau hồi đó là vì cái giới giảm nên cái kiến nó thành ra không còn chánh kiến nữa. Chánh kiến phải nương vào giới mới có chánh kiến. Chánh kiến là cái nhìn để mà diệt được cái nhìn, thấy con đường đạo đúng. Con đường đạo đúng thời Đức Phật thuyết cho các vị A-la-hán là thuyết để diệt bản ngã, thuyết để mà đừng có chấp trước, thấy không đó. Mà giờ nhìn nó cái giới nó không có giữ nguyên mặt đó thì nó không có hộ trì mình cái đó. Nên cuối cùng đó, họ vẫn tu theo kinh. Lúc đó họ tu theo kinh, mà cái giới nó họ xuất giả thì kinh đa số là dạy về thiền định. Người nào thích kinh thì nên coi trong ta, người nào thích thiền định thì nên coi kinh, và kinh nó dạy về kỹ thuật thiền định rất là nhiều. Thì lúc đó người ta đắc định rất là nhiều, nó gọi là thời thiền định kiên cố. Thì cái thời này trải dài 1000 năm, tức là sau Phật 1500 năm á, thấy không? Thì lúc đó tâm tham người ta nhiều, vô định nó khó rồi. Bắt đầu người ta tham nhiều, kiếp ta giảm xuống, đời sống người ta tuổi càng ít thì đương nhiên những cái tâm ác nó phát sanh nhiều, nên rồi cái kiếp thọ người ta mới giảm. Thì lúc đó đời sống nó giảm ít quá, thì lúc đó tu thiền định cũng không có đắc nữa. Tu thiền định không đắc nữa, tức là cái tự lực từ từ bắt đầu người ta, cái thế của tự lực từ từ bây giờ người ta xét ra người ta không đủ năng lực để người ta cảm thấy an lạc bằng tự thân nữa. Thì lúc đó người ta mới chịu tổ á, mới bắt đầu mới quán xét lại làm cách nào mới lợi lạc chúng sanh trong thời gian bây giờ tự lực không được cái sự an lạc nữa. Mà nhiều nữa, không phải lúc đó người ta không có đắc thiền định được nữa, hay là không phải người ta không đắc được cái giải thoát, nhưng mà nó hiếm, rất là hiếm. Thành ra chư tổ mới là muốn lợi lạc chúng sanh, như nhiều Bồ Tát không xuất hiện muốn lợi lạc chúng sanh, thì chư tổ mới lấy quán xét lại kinh thánh, thì lúc đó mới đề nghị cái tha lực, thấy không? Nói bây giờ tự mình làm không được thì bây giờ phải nhờ người khác đẩy mình lên tới nữa, nhờ người khác giúp đỡ mình nữa, thấy không? Mình vừa tự nhưng mà phải có tha, thấy không? Thì mới sanh ra, mới vào mới mà tha lực là chỉ có Đức Phật, thấy không? Và các vị Bồ Tát, tại vì đó là con đường Bồ Tát đạo, là con đường là nguyện thân cận với chúng sanh, dùng tất cả các cách, các phương tiện khéo để mà giúp chúng sanh thoát các cái kia, tức là cái năng lực của họ. Thì con đường Bồ Tát đạo rồi mới xuất hiện. Thì cái con đường Bồ Tát đạo nó xuất hiện thì lúc đó họ mới chủ trương tha lực. Thì cái chủ trương tha lực nó xuất hiện thì bắt đầu mới gồm cái thần chú Đà Ra Ni, đó là cái chủ trương tha lực nè. Thật ra cho đi là chủ trương tha lực hết á, thấy không? Mà nói là bản nguyện của chư Phật vâng, bản nguyện luôn của chư Phật bắt đầu xuất hiện. Thì lúc đó cái pháp tịnh độ nó mới xuất hiện, thấy không? Thì cái đầu tiên á, cái tịnh độ mà người ta chọn á thì vẫn là tịnh độ Phật A Xúc, thấy không? Tịnh độ Phật A Xúc là sao? Tịnh độ A Xúc á là tịnh độ mà sanh về cõi đó có rất nhiều bậc thánh nhân, cũng có Bồ Tát, nhưng mà đa số là những vị A La Hán. Và tịnh độ đó cái năng lực mà sanh về là cái năng lực của cái định. Người nào có định thì sanh cảnh đó rất là dễ. Mà lúc đó mới sau Phật 1500 năm thì mặc dầu là cái thiền định không có đắc nhiều, nhưng mà nó vẫn còn đắc, nên người ta còn nương được. Vừa tha lực Phật kéo nhưng mình về khỏi đó gặp Phật để mình tu tiếp, mà vừa có định có được, nên lúc đó người ta chọn tịnh độ A Xúc, thấy không? Rồi sau này cái đầu là càng xa hơn 1500 năm thì bắt đầu định nó càng khó, tu cứ rớt đài nhiều quá, thấy không? Cái đầu người ta nói thôi bây giờ rớt đài nhiều quá, thôi bây giờ chỉ có một cái thôi là lựa tịnh độ khác tu, thấy không? Thì lúc đó người ta mới chọn là tịnh độ Đâu Xuất. Đâu Xuất là tịnh độ của Phật của ngài Di Lặc, thấy không? Thì ngài Di Lặc á, ngài nó không cần định luôn, tôi dẹp cái vụ định luôn bên, thấy không? Vụ định nó khó quá, thời ráng giữ giới rồi, nhưng mà giữ giới đã khó rồi, giữ giới hồi xưa nó giữ giới khó lắm, thôi giờ cái gì giữ được một giới này thôi, là cái gì mà có thể là nhân chủng với làm một số điều lành thì cái gì sẽ sanh được khỏi ta, thấy không? Lành tức là làm thật thiện á. Điều làm thì sao nói là cái giới mà quý vị phải giữ là giới quan trai giới, quý vị ráng thọ trai giới rồi quý vị làm tập tiện sanh được khỏi ta, điều kiện dễ thì đó là tha lực, nhưng mà cũng có một số điều kiện, Rồi qua tới sau này càng ngày bây giờ thập thiện cũng khó, hay bác bạch trời giới giữ cũng được viên mãn, khó rồi tới khoảng từng gần như sau đó là khoảng chừng gần tới năm trăm năm sau nữa, cả ngàn năm sau đó thì bắt đầu là mới diễn dương là cái pháp môn tịnh độ này, ha, cái tịnh độ này đáng nhận giảng sanh luôn. Vậy có nghiệp có kiếp, lúc đó là ta bây giờ có nghiệp, tâm ra mấy cảnh kia là phải giữ giới, tránh làm chánh, làm gì đủ thứ, làm các tuyển pháp, làm gì gì bây giờ nó cái nghiệp ép không sanh được nữa. Ha, bên kia là phải làm nghiệp lành, tranh tấu xuất là phải làm nghiệp lành, cái thập thiện là một cơ sở. Thấy không? Bây giờ nghiệp ác cũng sanh được, cái là càng lúc càng tệ, tệ mất đẻ ra cái tịnh độ là kia. Mình nói là cái phát tịnh độ, thì cái tịnh độ mà qua tới bên qua bên tới bên Tàu thì bên Tàu nó chọn, bên Tàu thì có người tu tịnh độ đâu xuất, có người tu tịnh độ A Di Đà, còn bên Ấn đầu tiên họ tu thì tịnh độ có Phật A Xúc, thấy không? Sau đó đó thì qua rồi hoặc là họ tu tịnh độ của Phật Di Lặc. Còn qua bên Tàu thì Tàu nó tu hai loại tịnh độ, một là tịnh độ của Đâu Xuất, hai là tịnh độ của A Di Đà. Và sau này á thì chúng sanh càng lúc sau này chúng sanh càng lười, càng biến, càng nghiệp nhiều, đã biết rồi về tịnh độ A Di Đà nó thắng thế rồi. Bây giờ nói tịnh độ tức là tịnh độ của A Di Đà, không nói tịnh độ tông của Tàu lập thành tông, Tàu lập thành tông tịnh độ, chứ hồi xưa người ta tu để mà sanh về khỏi kia thôi, gọi là cái pháp môn tịnh độ thôi chứ chưa lập thành tông. Qua Tàu nó đã thành tông, tức là nó có cái chỉ hướng tu, có cách tu, có phương pháp tu. Lập tông á tức là sao? Tức là có một cái tôn chỉ và cái phương pháp tu làm sao để mà chắc chắn về. Nhưng mà khi mà lập thành tông á, nhưng mà nó lập thành tông á thì cái tông đó là tông, cái tông tịnh độ mà gọi là tịnh độ của Tàu á, thì nó gọi là cái tông để mà chỉ cách, chỉ phương pháp, chỉ cái phương tiện, chỉ cái cách tu hành làm sao để mà sanh về cõi Phật Cực Lạc. Hay mà cõi Cực Lạc á, sao cái điển tả là cõi đó là liên hoa, đâu cũng là hoa sen hay sao á, thành ra người ta gọi là tịnh độ tông hay là liên tông. Liên tông phải không? Liên tông tức là lấy cái hoa sen làm cái cơ sở. Nhưng mà sau này qua tới những đời tổ sau này đó, thì trong tất cả pháp môn tịnh độ họ vị sao học nó có nhiều pháp môn tu sanh tịnh độ lắm, thấy không? Nhưng mà cuối cùng sau này đó bây giờ đó là niệm Phật là chánh, thấy không? Niệm Phật sanh tịnh độ là chánh, thành ra nó còn cái tên tịnh độ tông nó biến thành là niệm Phật tông, nó còn cái tên đó là niệm Phật tông, thấy không? Niệm Phật tông. Nhưng mà cái tông chỉ á, khi mà nói về tịnh độ mà thành tông á, thì là đây là một cái tông phái để quý vị sanh về cái cõi trang nghiêm thanh tịnh của Đức A Di Đà nha. Tịnh độ tông bây giờ cái trở thành này gọi là chỉ sanh về cái cõi A Di Đà thôi, còn mấy cái cõi Phật khác là không có kể nữa, không có kể nữa. Thì A Di Đà đó, thành ra mà A Di Đà, cái cõi mà Đức Phật A Di Đà đó ở cái cõi đó gọi là tên là Cực Lạc. Có sách đó gọi là An Lạc, thành ra nhiều khi mình nói là An Lạc Quốc hay là An Dưỡng. Cho nên ngày Thật Tự Trí Tịnh có dịch là nó Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới vân vân gì đó, An Dưỡng, Cực Lạc, An Lạc. Và cái cõi đó sanh trên hoa sen, nhiều khi ta gọi là Liên Bang. Liên Bang là một quốc độ mà toàn là hoa sen không, những danh từ đó đều gọi là Cực Lạc. Thì cái Cực Lạc nó sẽ xuất hiện là sau khi Phật 2000 năm sau Đức Phật rồi, thì cái tịnh độ người ta tu nhiều. Vì lý do đó sau 2000 năm đó cái sự chứng đắc, cái sự an lạc của Pháp đó, vì do thiền định nó không có nữa, giải thoát cũng không có nữa, thấy không? Và cái tự lực người ta càng lúc mà nó càng yếu, người ta không có giàu được cái đó nữa, bắt đầu người ta phải nương vào một cái sự giúp đỡ khác, nó gọi là tự lực, nó gọi là tha lực. Có nghĩa là cái thời đó là tha lực nó thắng thế, và tới cái thời của mình là tha lực nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thành Đức Phật có nói là sau này khi mà đời chúng sanh càng lúc cái tuổi thọ nó càng giảm riết, rồi chúng sanh lúc đó còn sống 11 tuổi, 10 tuổi thôi, thì lúc đó chúng sanh nó bao nhiêu kinh điển thiền định, kinh điển về giới nó mất trước, giới nó không còn nữa, bắt đầu kinh điển về thiền nó mất luôn. Thì lúc đó chỉ còn một cái kinh mà Phật đó ta dùng, cái bản nguyện Đức Phật Thích Ca nói ta dùng, tại vì Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi này, Nên Ngài muốn độ của cha này, ta dùng bản nguyện của ta hay giữ cái quyển kinh vô lượng thọ, tức là vô lượng thọ này được 100 năm cho quý vị. Ha, người nào mà nương cái kinh vô lượng thọ này mà tu tập á, ha, thì sẽ được giải thoát. Ha, mọi người nói tới kinh vô lượng thọ thì nói cách cái tu, họ nói nhiều cách tu lắm. Ha, quý vị hiếu dưỡng cha mẹ, đọc kinh đại thừa, giữ giới, sanh được thượng phẩm trung phẩm, tức là nó có nhiều cách tu lắm. Nhưng mà những cách tu này trong cái thời đó kinh dạy về pháp bồ đề tâm nó cũng mất rồi, mặc dù trong này nó dạy nhưng mà biết đâu tu. À, kinh dạy về giới nó cũng mất rồi, mặc dù trong này nó là những cách này để sanh tịnh độ nó cũng mất luôn, không biết cách tu. À, trong đó thì lúc đó nó có trong đó trong những cách là dạng hạnh tu, nó có một cái hạnh, thấy không? Cái hạnh đó nó nói là niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thấy không? À, thành ra Phật lưu cái kinh này, nó thành cuối cùng chư cổ mới nói là tất cả các hạnh mà dạy tu trong những kinh điển ba quyển kinh chánh này, nó rất là nhiều cách để tu để sanh cực lạc, tức là bất độ lắm. Nhưng mà thực sự mà tại sao Phật lưu quyển kinh này lại, mà tới mấy năm trăm năm trong hỗ trợ ức thế mà lưu kinh này vẫn còn, là tại vì nó, tại vì lúc đó người ta cũng không biết giới để giữ, mà không biết thiền định để tu, không biết bồ đề tâm để phát, không biết gì hết trơn á, thấy không? Tại kinh nó mất hết trơn rồi, nó phát ai dạy, thấy không? Thành ra bây giờ chỉ có tiếng niệm Phật, thấy không? Thì lưu kinh này là vì có tiếng niệm Phật mà lưu, thấy không? Đó, mà người nào bằng đọc tiếng niệm Phật được giải thoát, phải nói là thành ra chư tổ mới đề xướng ra vấn đề niệm Phật, chứ không phải là pháp môn tịnh độ nó chỉ có niệm Phật. Một hồi tôi sẽ chỉ mấy vị nói là chư tịnh độ nó dạng hạnh tu ha, và cái niệm Phật để tu là nó có hai cách ha, mình biết hết đi để mình thấy trong kiếp đời này mình đang làm những hạnh mình sinh tội mình không biết ha, ha, những hạnh đó mình có hạnh đó là mình đã yên tâm rồi ha, mình cũng đã cho một chúng sanh ở cõi tịnh độ rồi ha, ha. Còn nếu mình niệm Phật thêm thì nó là một cái khác, nhưng mà cuối cùng mà chư tổ trạch là cho cổ nói là đời chúng sanh trong này chỉ có cái anh niệm Phật là thích hợp nhất ha, và thích hợp nhất là thích hợp luôn cái bản nguyện là 100 năm lưu lời quyển kinh đó. Ở trong quyển kinh đó là chỉ có cái tiếng niệm Phật thôi, tiếng Phật là gọi là âm thanh, niệm thì ai cũng niệm được. Thành thử ra lúc đó không cần nhớ giới không cần, nhưng mà niệm chắc ai cũng niệm được thì sẽ tu được. Mà khi học tới niệm mà có bao nhiêu quan niệm về niệm, hay là bao nhiêu quan niệm về 10 tiếng nhất tâm bất loạn. Ha, mình sẽ nói kỹ. Ha, quý vị có nghe cái mâu thuẫn giữa cái 10 tiếng nhất tâm bất loạn không? Hả? À, tôi hỏi con là nhất tâm bất loạn á, ví dụ bây giờ cô nhập định vô nước á thì đâu còn nhớ tới cái 1, 2, 3, 4 gì nữa, có thấy không? Cô mà niệm nhất tâm bất loạn gì, A Di Đà Phật mà có bất loạn, cô nhập vô cái định nó không loạn á thì không còn nhớ số 1, số 2, số 3, số 4 gì trơn, mà làm có dùng 10 tiếng nhất tâm bất loạn. Nó nói mày 10 tiếng nhất tâm bất loạn, nó ngược lại rồi, tại nó nhất tâm rồi, tức là lúc đó cái tâm nó trụ của một cảnh thôi thì đâu còn có tiếng 1, tiếng 2, tiếng 3, tiếng 4, còn nghĩ là tôi niệm tiếng thứ nhất, rồi sau đó tôi ngừng giúp tôi niệm tiếng thứ hai, tức là tâm nó không phải nhất tâm. Người nào mà niệm nó 10 tiếng nhất tâm bất loạn, thành ra lúc đó tổ sẽ phân định mình là 10 tiếng bất loạn là làm sao, cái bản thể tại sao rồi tìm tâm bất loạn, mà cái lối mình tu sao, thì lúc đầu mình học về năm niệm môn, về cái lối tu thì mình sẽ phân tích cho kỹ như thế này. Khi lập thành cái tịnh độ môn ở bên giờ mình nói là giờ cái tịnh độ môn hay tịnh độ tông ở Trung Quốc á, hay là liên tông hay là niệm Phật tông á ha, tức là một cái đây nó trở thành ra một là một cái tông, tức là tông chỉ, tức là phải có đường lối, cách thức, cái phương pháp ha, là làm sao tu như thế nào, làm sao để cuối cùng mình giảng sanh về tịnh độ. Hay mà giảng sanh tịnh độ là cái gì? Để xa lìa được cái sanh tử phiền trược. À, hoặc là thành Phật. Đó là thuyết về tịnh độ của tịnh độ tông. À, mà muốn như vậy thì giảng sanh tịnh độ này, mà cái giảng sanh tịnh độ mà chư tổ mà lập thành tịnh độ tông á, là giảng sanh về tịnh độ cực lạc thế giới. Nhớ, tịnh độ tông này đó là một cái cách tu, một cái phương pháp tu. À, một con đường để chỉ, một cái chỉ mong một cái tông chỉ dạy cái phương pháp để làm sao gì tu, để quý vị chắc chắn rằng khi quý vị nhắm mắt không có vấn đề mơ màng không? Phải sanh về được cái cõi cực lạc thế giới. Mà sanh về cõi giới cái thứ chắc đó là gì? Là sanh về cõi đó là bằng cái tâm địa, cái tịnh tâm địa của mình, bằng cái tâm địa của Bồ Tát Bát Địa, của Thất Địa ha. Thì cái tâm mình chắc đó, thì trở thành ra là thánh phàm đồng cư, tức là cái tâm mình chắc không thấy mà không có, cũng như mình thấy thấy bậc cao thì thấy cao theo mình vậy đó, thấy bậc thấp thì thấp theo mình. Thấy không? Còn mình chỉ thấy chấp là mình diệt cái năng si thì lên cõi đó thì mình sẽ ở cái cõi phương tiện hữu dư. Nhưng cái bản thể, cái tâm địa hào quang chư Phật là bình đẳng chiếu soi, nên người nào ở cõi đó hưởng được cái báo phước báo của Phật kiến lập cho chúng sanh cõi đó, nên tất cả những cái báo cõi đó là của mình. không? Nếu cái tâm mình mà tương ưng với các Bồ Tát thì mình sẽ trở thành ra Bồ Tát Thất Địa, rồi trở thành Phật. Cái chuyện này quý vị phải có cái niềm tin vững chắc là như vậy. Chứ đừng có lấy cái quan niệm ở khỏi này là học từ chữ A mới biết chữ B, chữ B mới biết chữ C, phải không? Và nói là trong thế gian nó có nhiều cái rất là lạ, nhiều cái chẳng hạn như là mình nói viên ngọc mani gì đó, bỏ đâu nó cũng trong, là nó cũng trong dòng nước ngàn năm, nước một năm, nó không phải là một sát na là ở trong liền, chứ không phải là bỏ từ từ rồi nó trong từ trên, nó trong xuống dưới, không có, phải không? Thầy đã nói là ở cõi này nên mới sắp từng bậc, địa này địa kia nó khác, chưa chắc ở Phật có cấp độ khác nó có từng bậc, thấy không? Có bác khác có thể là nó gọi là đốt á, bật là nó nhảy lên liền, là do cái năng lực cảnh giới, năng lực phúc báo tự nhiên nó có cái năng lực đó. Thành ra khi mà giảng sang bất độ, tức là mình bỏ hẳn một cái thân với trượt này, thanh ra một cái thân thù thắng bằng cái ân đức của đức, cái công đức của phước báo là chúng sanh con đạt. Mà chúng sanh đó trong kinh điển nó nói là thực sự cõi giới đó nó không có danh từ nhị thừa, nó không có danh từ của ngoại đạo, nó không có danh từ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cảnh đó nếu không có danh từ đó là chỉ có thuần một danh từ, đó là danh từ gì? Danh từ của các Bồ Tát, tức là tịnh tâm địa, thấy không á? Tịnh tâm địa là, nhưng mà tại sao trong kinh nhiều khi nó nói là các chư Bồ Tát, cái chữ thanh dân thánh chúng nhiều như là gì đó, ta dùng gì bao nhiêu Bồ Tát đếm mãi không hết, nhớ không? Đọc kinh đó, tức là trong kinh nó nói mà các thanh dân cái chư thiên rồi nói không hết. Thì chư tổ đều nói á, thanh dân chư thiên đó là luận theo cái nhìn ở dưới này, có những thanh văn ở cõi này sanh về đó ha, những người mà sanh về đó đang tu như này là tu cái pháp mà hướng về thanh văn ha, mặc dù cái tâm họ là tâm Bồ Tát, nhưng mà giờ cái người đó đàn ông, nhưng mà giờ họ đi giống như tướng đàn bà, nói là nó giống như người nữ, người nữ đó bắt sanh vì người đó không phải đàn ông, không phải đàn bà, nhưng mà kêu người nữ là tại vì cái tâm người đó giống người nữ ha. Thành ra nói thanh văn là tại vì cái bản nguyện dưới này của họ là cái hướng về chiều đó, nên lên trển cái chiều hướng của, chọn cái sự thanh tịnh tâm địa đó, thanh tịnh của nó về thanh si, nên giống tới thành nhân cho bản thể là Đức Phật, cũng như là cho đồng một thứ là tịnh tâm địa của Bồ Tát. Cái gì nhớ kỹ vậy đó. Tới giờ ha. Bây giờ quý vị niệm Phật đi, mình sẽ nói cái phần này thêm một buổi nữa. Thêm một buổi nữa rồi bắt đầu mình mấy những buổi sau mình nói nặng về cái phần hành. Bây giờ quý vị niệm Phật ha. Niệm A Di Đà Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều